này mình cái quan trọng của mình là mình giảng cái tiệm tu cho nó đầy đủ à, rồi qua cái phần tiệm tu này đó thì Trú Văn Nghiêm thì nó thực sự nó một cái trợ nhân rất là mãnh liệt cho những người tu về cái pháp ngộ tâm, tức là nó trừ tất cả các chướng trong quá khứ. Nó nói là cái hiện nghiệp á, những cái chướng trong cái nghiệp hiện tại cái mình có thể mình cảnh giác được, là mình giữ giới, mình tu thiền định, mình đè nén ha, để nó không phát hành được, nó không hiện hành được. Nhưng mà những nghiệp gọi là trong nhiều kiếp quá khứ á, thì mấy tổ đều nói là nếu không nhờ năng lực gia hộ của chư Phật hay là nhờ năng lực của thần chú thì rất là khó tiêu trừ. Thần là chú, cái năng lực chú này đó, nếu mà tu bình thường thường đọc đó, thì nó có năng lực là nó diệt những cái nghiệp trong quá khứ của mình, nó tiềm ẩn trong quá khứ của mình là cái chánh. Rồi mà đúng đàn pháp mà ngộ tâm thì cái đàn pháp thì không bao giờ, chắc bây giờ chắc không ai làm nổi, tại cái đàn pháp tốn rất là nhiều tiền. Thì qua phần chú mình mới nói đúng rồi, ấn nó có nhiều loại ấn khác nhau, đa số thì khi mình nghĩ là bắt ấn là mình nghĩ cái thân ấn thôi à, nghĩ cái tay thôi à, thủ ấn đó. Nó có cái loại tâm ấn à, ấn do quán tưởng mà thành, có cái loại mà ấn do cái gọi là chân ngồi trong cái thế nào nó thành ấn à, đa số thì người ta chỉ nghĩ là chỉ có cái tay thôi, chẳng hạn như ngồi thiền pháp mà bắt đọc chen đó, nó có những cái loại ấn bằng thân, tức là phải ngồi đúng cái tư thế đó thì cái tâm nó mới đi ra ngoài được. Thành ra ở đây đa số thì thường thường chỉ cứ nghĩ là cái tay gì vậy đó gọi là ấn, thật sự không có trúng. Nhưng có nhiều khi phải quán tưởng, cái pháp đó chừng quán tưởng thôi là thành ấn, mà trong cái ấn cao nhất vẫn là cái ấn quán tưởng. Rồi tất cả các pháp môn của chư Phật đó, là dùng thân để nhiếp vào tâm. Rồi đa số ở đây thì mình lại nặng về hình thức, thấy ông thầy nào mà cái tay cứ bắt tới bắt lui thấy là ông thầy nó cao siêu rồi. Chứ thật sự cái tâm nó vẫn là hay nhất, cái tâm nó tạo hết tất cả 10 pháp giới mà. Thì từ từ tới đó mình sẽ đề cập tới. Rồi bây giờ mình niệm Phật rồi mình tiếp tục ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì kinh Lăng Nghiêm nói đó, cái con đường tiệm tu đó cũng không ngoài cái con đường là giới định tuệ. Hay nó nói là nhân cái vô lậu giới đó, thì sanh được cái vô lậu định. Giới thì nó để mà nó quy định, quy động hết tất cả những cái thân ngữ của mình thành chánh. Còn cái định của mình là nương vào các pháp, vào thân ngữ nó tạo ra, mình lấy cái đó làm đối tượng để mình tu. Nên khi mà cái giới đã nghiêm nhặt đó, thì tất cả cái định nó thành chánh. Hành thành ra ngoại đạo họ vẫn có cái định, nhưng mà cái giới nó không có gọi là viên dung, không có đúng nghĩa, là do cái trí vô lậu của Phật thấy cái giới đó cần phải giữ. Thành ra ngoại đạo tu vẫn có những cái giới của nó, nhưng mà cái định nó thành ra nó không được chánh, nó là ngoại ngoại định. Còn nếu mà hoàn toàn đi ngược vào cái dòng nhân quả luôn thì nó thành ra loại tà định, cái định tới chúng phát sanh thêm cái nghiệp nặng đi xuống chứ không được đi lên. Thành ra cái con đường mà Phật đi đó là nhân giới sanh định. Trong kinh Lăng Nghiêm nó cũng nói rõ ràng cái tiệm thứ của đạo Phật tập ở đây đã, mình nói là tiệm thứ tức là đi từ từ, tức là từ luyện cái tâm, từ cái tâm đầy vô minh phá thì phải nhờ nhân lực của giới để giữ cái những cái tướng thô nó không xuất hiện, rồi nhân giữ nhân lực của định để giữ những cái tướng tương đối nó tế, nó sanh ở trong tâm của mình nó không xuất hiện. Rồi cái tuệ cuối cùng là cái tuệ ngộ nhập vào cái trí vô sanh, tức là hoàn toàn là không có một cái tướng nào hết. Thì kinh Đại Định Thủ Lăng Nghiêm là cái tin nó chỉ về cái bản Phật tánh, thành ra nó lấy cái thể cuối cùng là cái tuệ của trí bát nhã là mấy cơ sở. Nhưng mà khi bị viên mãn của tuệ bát nhã đó, nó là một cái con đường thôi, nó cũng chưa phải là cái cuối cùng của họ. Thì lúc đầu họ biến hết các tuệ đó thành ra cái diệu dụng của chân như, tức là giống như ngài Phổ Hiền Bồ Tát hay Quan Thế Âm Bồ Tát đi khắp mười phương thế giới mà độ tất cả chúng sanh trong cái sự tự tại vô ngại, tức là không có vướng mắc một cái gì hết. Thành ra con đường Bồ Tát địa nó vô cái càn huệ địa thì giống như là cái trí tuệ giống như một vị A La Hán, nhưng mà đối với bên con đường Bồ Tát cái tàng độc càng ngộ đệ nó thấp, nó chưa vô được thập tính nữa. Nó cái tâm đó là cái tâm hoàn toàn nó phá được cái ngã rồi, nhưng mà cái tâm nó chưa tự tại, vô ngại, tức là vướng mắc vào trong các pháp cho mình tạo tác ra, cái tâm mình nghĩ ra. Thành con đường tiệm tu của Phủ Lăng Nghiêm nó tương đối nó cũng khó, mặc dù cái chủ trương của nó, nhưng mà nó tất cả những cái pháp kia nó đều phá hết. Thành ra trong tới cái kinh mà quý vị đọc tâm kinh á, vô sắc thọ tưởng hành thức, vô khổ tập diệt đạo. Tại vì cái khổ tập là hình thức của La Hán tu. A Tán nương vào cái thấy biết bình thường trong thế gian, rồi thấy biết mình như mình học cái trong cái Lăng Nghiêm mình biết rồi, cái thấy biết của mình á hay là do cái nghiệp thức nó thấy. Thành ra cái thấy biết đó, lấy cái nghiệp thức thì nó là một cái hư vọng, thành ra lấy cái hư vọng mà tu thì không thể nó quả chân thật. Thành qua tới cái giai đoạn cuối cùng mà khi mà thuyết về Bát Nhã Trí thì bác nói là vô khổ tập nhiệt đạo luôn, vô chứng diệt vô đắc. Hồi nào tới giờ mình hằng có cái đó, hay mình có đọa vào địa ngục này kia đổ, cái đó cũng không mất đó, mà mình thành thật quả đi thì cái đó nó cũng không thêm, chứ đó nó chỉ bị che thôi. Thành nó bao nhiêu cái che chướng đó là do những pháp dụng tu, mà từ 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 những che chướng nó mất, từ từ cái chân tâm nó sáng lộ ra, cái diệu dụng nó cũng từ đó nó phát sanh ra. Mà muốn làm như vậy thì phải đi vào con đường từ từ để tập cho nó quen. Thì hôm qua mình đã bắt đầu cái chương niệm tu, mình đầu tiên mình nói về trợ nhân, rồi mình đã nói về cái giới. Thì thực sự á, trong này nó nói bốn cái thôi, tức là sát đạo dâm, phải giữ cho cực kỳ nghiêm ngặt. Sát đạo dâm là cái giới chung cho tất cả những giới bị giải thoát, tức là những cái gì chẳng hạn thọ ngũ giới nó cũng là sát đạo dâm, sát đạo dâm vọng là bốn, phải không? Thêm một cái giới uống rượu. Uống rượu là giới ngăn ngừa, nó gọi là giá giới. Giới ngăn ngừa là tại vì muốn giữ mấy cái kia mà nó thành tựu viên mãn đó thì không được uống rượu, tại vì uống rượu thì mình sẽ phạm vào mấy cái giới kia. Thực sự cái uống rượu này vấn đề là ngăn ngừa mấy giới kia không bị phạm. Thành trong này nó không đề cập tới uống rượu. Thành ra trong giới với di học á, thì với di học ở đây thường thường là thọ ngũ giới rồi, hay là thọ bồ tát giới rồi, nhiều quý thầy ít giảng lắm. Thành ra mình biết là trong cái đó mình lúc nào mình có thể mình Phật cho mình phạm mà không bị lỗi, thì cái việc cũng không biết, nó gọi là khai. Nhưng người ta khai trong trường hợp nào người ta khai ra cho mình, tất cả là quý vị phải học. Nhưng mà học giới nó cũng lâu lắm, chứ không phải như quý vị đơn giản người năm giới mà nói một buổi là xong. Như tôi giảng một chương trình năm giới cho chùa Tịnh Lục á, mà tôi giảng ba tháng tức là khoảng 12 tuần á, thì cái giới nó, cái ngũ giới nó gọi là, mình gọi là cũng tạm xong, mới ngũ giới thôi. Thì thầy Bác Chánh cũng nhà ý ông có in ra một số gọi là giới học, nhưng mà đây thực cũ thì có hết rồi, Phật tử mới thì cũng chưa. Thì mới biết là mình làm cái gì mình bị, mà bị nặng bị nhẹ, và nếu mình muốn giải cái tội đó thì mình làm cái tác pháp làm sao mình giải, có bao nhiêu cách để mà mình phục hồi cái giới mình lại. Nếu mình phục hồi cái giới này bị ô nhiễm đó, thì bao lâu đó là cái giới thể mình mất, hay mà đã mất rồi đó thì làm sao phục hồi. Nếu thường thường quý vị mà mất cái giới thể rồi nó thì dầu quý vị có thọ giới nó cũng kể như người không thọ giới, nó không có năng lực nào mà nó đề kháng để quý vị chống những cái ác hết trơn á. Thành ra ở trên giới nó có cái phương tiện, nó gọi là nó cho quý vị phục hồi giới thể trở lại bằng cách thọ giới lại. Thì cái vụ thọ giới lại này đó, trong cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam thì không chấp nhận, không chấp nhận. Bởi vì nói mình thọ một lần á thì người đó đã là thầy rồi, thấy không? Nếu mình thọ lại nữa thì như mình phản thầy. Ở truyền thống Việt Nam là không chấp nhận. Là tôi cũng hỏi mấy thầy, có mấy thầy cũng trả lời thẳng lên trong buổi học luôn là không được. Nhưng mà những truyền thống khác từ mấy nước Nam truyền, chẳng hạn như là bên Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, vân vân, Thái Lan vân vân, và truyền thống Trung Quốc. Truyền thống Trung Quốc tức là mình ảnh hưởng Trung Quốc nhiều, nhưng mà truyền thống Trung Quốc là cho thọ trở lại. Thành ra ở Trung Quốc á, tôi thấy có những Phật tử họ ba mấy pháp danh, tức là họ thọ giới là ba mấy lần, nhưng mà tại vì cái họ riết rồi họ không biết lấy pháp danh nào, thấy không? Nhưng mà thật sự ra khi thọ giới lại mình có yêu cầu, mình có quyền yêu cầu mình giữ pháp danh cũ. Nếu mà cảm thấy cái pháp danh đó thích hợp với mình thì mình có quyền mình nói với ông thầy á, nói là con, tại vì khi mà con mà giữ giới có thể những cái sai lầm khiến cho cái giới thể con bị mất mà con không biết, mà là con phạm giới, trong thường thường nói là trong phạm giới đó, trong vòng nửa tháng mà không sám hối đó, là giới thể nó mất. Thành ra có những trường hợp mình phạm giới rồi nhiều khi mình lại quên đi, mình không có thời giờ, thì sau nửa tháng là cái giới nó hoàn toàn nó mất. Trên nguyên tắc có gì mà đắc về ngũ giới, mà đắc giới đàng hoàng đó thì không có một tà ma quỷ quái nào nó dám nhập hết trơn á, không có nhập. Vì khi mà bây giờ đắc giới rồi đó là quý vị kể như là con của Phật, tứ thiên vương là anh em. Thì trong thời Đức Phật đó, tứ thượng dương có nguyện trước Đức Phật, sau này người nào mà thọ ngũ giới rồi, con xem người đó như là đứa em của con sẽ bảo vệ cho người đó. mà tất cả là quỷ thần trong thế gian này nè, từ loài quỷ thiệt là ác đến loài quỷ thiệt là có thế lực, thì đều dưới quyền của Tứ Thiên Vương hết. Chẳng hạn như Tỳ Sa Môn Thiên Vương là coi loài rồng, coi loài rắn, coi là gì mà ma hầu la già vậy, vân vân, một loài. À, còn mấy cái Diệu Đa Văn Thiên Vương thì là coi la xá, coi gì gì là khá vậy đó, coi một mớ. Thì là tất cả Thiên Long Bát Bộ là nằm dưới quyền của Tứ Thiên Vương hết. Mà Tứ Thiên Vương là hứa hộ trì cái người nào mà thọ ngũ giới, coi giống như là đứa em của mình để bảo vệ. Thành ra mà cái gì thọ ngũ giới, mà tôi cũng thấy có nhiều người thọ ngũ giới bị người ta thư phù vô, mà trong nguyên tắc là không vô nha. Nếu thì đúng nghĩa là không có cách nào mà vô được hết trơn á. Rồi có những người bị ma nhập nhiều lắm, mất rồi không biết. Kỳ như tôi qua Bao Đức Si á, thì cái bà đó bà bị nhập, bà bị nhập cho mấy sư cô mới leo kêu vô để chữa. Cái tôi mới hỏi lại, nói sao bệnh sao, nói con biết rồi, con bị yếu rồi thôi. Cái kỳ đó thầy Đạo Quang làm lễ cho con thì con bóp rồi, con về Việt Nam con thấy chưa lành. Con mới đi thầy bùa này thầy bùa kia, con đi một chọc sư bùa về bệnh nặng hơn. Tôi nói tắt là khi mà đi thầy bùa là nó là mất giới liền. Cái gì mà quy y Phật là không quy y thiên thần ngoại vật, mà mình phạm vào cái giới đầu tiên của một cái gọi là quy lực để mất tam quy. Mà mất tam quy là mất giới, mất cái giới thể liền. Tôi nói mình nghĩ nghe vậy thì mấy tỷ dễ ở ra, phục hồi lại là họ hết thôi. Đó, bây giờ tôi nói ok ngồi vô đây dù y lợi nha, tập theo tôi. Nam mô Phật, Đà Bồ Tát, Nam mô Tăng, tin ai? Cho nó tin Quan Âm, niệm Quan Âm đi. Hết liền tại chỗ à. Lúc đó khi mà họ chịu phục hồi, họ chấp nhận và họ nương tựa trở lại, cái tâm lại, và họ tin vào Quan Âm nữa, Quan Âm thì hàng ma mạnh lắm. Thì ngay lúc đó tại chỗ hết liền, rồi cái khoảng gì 6 tháng sau tôi qua là hết luôn tới giờ. Rồi bà kia bà nhập là không làm được gì mà bắt mập ú. Chồng rồi đi chở đi cũng thấy mệt nữa. À, mà bả nghĩa là nó làm cho thân nó đau, trong người bả không biết bao nhiêu âm binh nó nhập vô á. Hết đi ông thầy này cho mớ người theo bảo vệ, người kia bảo vệ, mà nó đánh lộn nhau trong không bả cũng chết. À, mình nói đúng sao Phật pháp à, làm đúng Phật pháp, mình không cần một cái năng lực nữa. Năng lực Phật pháp đó mình nương, mình quy Phật pháp là gì? Là để cho Tam Bảo bảo vệ cho mình. Tam Bảo có năng lực bảo vệ cho mình, bởi đó nó gọi là bảo mà. Mình quên mất cái bảo đó đi, thấy không? Nó thành ra nó bị. Cũng mấy cái bà kia cũng vậy, con cái bà tử ở bên chùa là bị ma nhập, tôi hỏi sao vậy, rồi cũng chưa, cũng nói là mình giờ phải quy y lại, chưa kịp gì nên bà đi thầy bùa trị thì cũng hết. Ông thầy bùa nó mạnh đó, nó đẩy ông ma ra nó hết. Nhưng mà sau này tôi nói bây giờ cô muốn khỏi bị đó, cô phải cứ quy y nghiêm ngặt trở lại thầy, từ không bao giờ bị trở lại. Đại khái như vậy. Thành ra trong chùa Tịnh Lục thì chủ trương là quy y nhiều lần, mà quy y nhiều lần nó có cái lực lợi là nếu mà cái giới thể bị mất á là phục hồi trở lại, nó phục hồi trở lại. Còn nếu giới thể mà mình vẫn còn nguyên thì nó tăng trưởng, nó tăng trưởng trở lại thì nó rất là lợi. Nhưng mà đối với mấy thầy Việt Nam thì có một số thầy chấp nhận, chẳng hạn như đa số mấy thầy Âu Châu hiện giờ đều chấp nhận theo quan niệm như y nhiều lần. Còn mấy thầy mà bên Việt Nam, tôi thấy có mấy thầy Việt Nam qua thì họ ăn đói. Nhưng mà mình vào sau mình phải nhìn cái lợi của Phật tử trước. Chẳng hạn như nhiều người quy y đâu mấy chục năm trước à, cũng không bao giờ đọc giới, cũng không bao giờ biết mình giữ cái gì hết trơn á, nó mất tiêu hồi nào rồi. Mà mất rồi là kể như là không có gì hết á, mình như một cái chỗ nương tựa mình, nó không còn một sự bảo vệ nào cả, thấy không đó? Thì đáng lẽ phải nên lợi lạc gì lợi lạc cho người ta, phải chấp nhận cho người ta quy nhiều lần. Nên nếu mà người ta cảm nhận rằng là cái gì thầy đầu tiên vẫn là cái gì một cái kỷ niệm mà đáng ghi nhớ thì người ta giữ pháp danh cũ lại thôi, thì được lợi lạc nhiều hơn. Cái pháp tịnh độ á, nó dính chặt với cái quy dữ lắm. Pháp của tịnh độ là cái pháp mà lấy vào cơ sở là quy y Phật tuyệt đối, nhờ Đức A Di Đà tuyệt đối. Mà khi hiểu được quy y thì hiểu được cái tam quy của đạo Phật á, thì mình đi pháp tịnh độ rất là dễ, nương tựa Đức Phật một cách tuyệt đối. Ở đây thường thường có gì, bởi tôi hỏi Phật tử, ví dụ mà bệnh thì cầu ai? Cầu bác sĩ, tôi nói vậy thua rồi. Ha, không phải, bệnh là do ông Phật trước, Phật học đó. Con nương tựa ngày ngày là một cái sự bảo vệ cho con. À, bây giờ ngày phải làm sao cho con hết bệnh, rồi xong đó mới kiếm thầy thuốc gì kiếm. Thì khi mình làm vậy là nó có những cái tác duyên để mình gặp những cái thầy thuốc để trị bệnh mau rất là lành. Gia đình bị lộn xộn phải không, nó không có cầu cố vấn gì, một cái cố vấn gì ở ngoài bằng chuyện gì trên, lên cho ông Phật trước. Nó có chỗ nương tựa của mình mà, đó là chữ Phật, rồi hoặc là nương tựa vào pháp của Phật, lấy cái pháp của Phật để quy định là tại sao gia đình mình xảy ra như vậy, biết nhân quả như thế nào. Hoặc là nương tựa vào chư Tăng, là chư Tăng những người mà học pháp Phật rất là nhiều, nên họ biết những cái cách đúng để mình gieo cái chánh nhân để gặt cái chánh quả cho nó trúng. Thì chư Tăng này cũng có hai loại, một cái loại gọi là phàm Tăng đối với quý thầy ở đây, và một loại là hiền thánh Tăng. cứ nhận nhân văn âm, dân thù, vân 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 địa tạng, thì mình muốn nương tựa vào ai cũng được, muốn nương tựa vào phàm cũng được, muốn nương tựa vào thánh cũng được, nhưng cái tâm nó phải dính mắc vô. Thì khi mình lấy người ta làm chỗ nương tựa đó, người ta dùng công đức, người ta sẽ bảo vệ cho mình, tại mình chấp nhận là người ta sẽ bảo vệ. Cũng như bây giờ bị cái gì đây, thì bây giờ nghĩ bởi vì là một công dân nước Mỹ, mình kêu tới nước Mỹ thì nước Mỹ sẽ giúp, tại vì mình thuộc về hệ thống của họ, thì đại khái như vậy thôi. Mà cái này thì nó quan trọng lắm, bởi khi mà càng đi Phật pháp á, tôi thấy cái thực sự giáo pháp của Phật thì nó chỉ gồm lại cái chỗ là tam bảo à, tất cả cái gì cùng tam bảo phát sanh ra, cái pháp thì nằm trong pháp bảo rồi. Mà mình được nghe được giáo pháp Đức Phật ha, bây giờ gặp được pháp để tu là hoàn toàn là do Phật bảo. Công lao hoằng pháp là các vị Quan Âm, Phổ Hiền, các vị tổ sư là toàn tăng bảo, ba cái đó à. Mà ba cái đó mà cái tâm mình luôn luôn là có sự tin tưởng mà mình nương tựa tuyệt đối thì nó hộ vệ cho mình rất là mãnh liệt. Cái đó là mình sơ lược. Thì bây giờ hôm qua mình nói là cái giới dâm à, thì bữa nay mình nói tới một cái giới nữa là giới, hôm qua này mình nói giới dâm, giới sát. Thì mấy cái giới đây quý vị đều biết hết rồi, mình không sẽ không có đề cập nhiều, mình chỉ nhắc cái đại lược thôi đó, để mình đi qua cái phần thứ ba trong cái tụng tu. Nó chỉ làm ba mục. Cái mục thứ ba của nó là bây giờ tinh tấn cái trái với hiện nghiệp, tức là cái hành trì. Đã nói các hành trì thì luôn luôn dính với định huệ, chứ không bao giờ rời xa cái định huệ hết trơn á. Thành bây giờ hôm qua mình nói là nếu mà mình giới sát á, thì mình tu cách nào mình tu, đắc được cái gì đắc, thì nó sẽ thành ra là nếu mà đắc cao đó, thì thành đại lực quỷ vương. Còn tới đắc thấp nhất là thành loại lạ sát là loại ăn thịt sống. Đó là quỷ á, quỷ nó sống đất liền mà nó ăn thịt người ta. Còn nếu mà trộm cắp, thì bây giờ mình quý vị kể như quý vị biết đó, rồi khỏi đọc là trong kinh đó. Trong kinh này nói dài lắm. Thì dầu có đắc được thiền định đi nữa, cái giới mà không chánh đó, thì cái định nó thành tà định, thì rớt vào loại tà đạo. Tà đạo đó nó và cao thì là tinh linh. Mà trộm cắp á là gieo nhân quả nhau, thường thường là bị nhập. Thường thường mấy người bị nhập á là mắc nợ nó không à, chứ thường thường nó cặp mắt nó không nhìn thấy quý vị nha. Cái lò ma nó không nhìn thấy quý vị, chỉ có cái nhân quả nào đó mới nhìn thấy thôi à. Đa số những người mà bị ma nhập ở trong này, nó nói đó là dính vào cái giới trộm cắp, mượn vào cái thế lực của nó mà không trả. Nhiều khi cô dai mượn, có tới à, con nói là con mượn con năng lực này, con làm cái gì con trả, có là mà không trả nó quyền nó nhập. Thành nó nói là mấy cái giữa minh vọng lượng vọng vân vân, mấy cái loại ma quỷ đó à, mà trong đó nó có loại như là cấp thấp nhất là bị ma nhập để nó đòi cái món nợ nó lại. Còn nó nói giọng ngữ á, thành là ma thời trong kinh nó nói nếu mà mình mang cái loại giọng ngữ á thì loại dính vào cái ma ái kiến. Ma ái kiến á là nó gọi là ma, mà nó có cái năng lực, nó cũng như là nó là quỷ mị, cũng như là cái loại đắc kỷ gì đó, có cái năng lực nó nói người ta mê. Ma ái kiến thì nó nói là do cái tâm mình nó không thanh tịnh, không khế hợp với chân tâm, thành ra giàu có mình có tu thiền định đi nữa thì cái năng lực nó càng lúc càng mạnh thôi. Chẳng hạn như là nếu mà phạm với dâm thành là ma, nó gọi là ma dương, nó vân vân vậy đó. Phạm giới sát á thì gọi là đại lực quỷ dương. Đại lực quỷ dương là mấy ông thần mà thờ đó. Trong này thì Phật không nói với giọng, không nói với giới tổ. Vì bản thể cái bốn giới này á, bây giờ giữ nghiêm nhặt thì không cần ông tổ nữa. Bởi ông tổ để ngăn ngừa cái gì đừng phạm bốn anh này. Tại vì nếu mà giới ngũ là Phật đặt ra, nghĩa là tổ không phải là một cái loại có hại. Nhưng mà Phật biết rằng đa số chúng sanh của mình á, nếu không đặt giới tủ đó thì khi mà cái tâm nó mê rồi đó thì bốn giới này sẽ phạm. Thành nó mới Phật đặt thêm cái giới tủ, tức là tủ để mà là cái giới ngăn ngừa. Còn tội lỗi thật sự là do bốn bên này. Nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm nó không đề cập tới cái đó nhiều, là tại vì nó bắt quý vị phải giữ kiên cố tuyệt đối là bốn bên này. Tâm luôn phải tỉnh giác cái này, thành không nhắc tới cái tủ. Nhưng mà trong cái ngũ giới mình là có thêm cái tủ. Và cái tủ nó trở thành rất là quan trọng. Trở thành ra một cái giới quan trọng mà chỉ có đặc biệt là đó Phật có cái giới đó. Bây giờ chưa thấy một cái tôn giáo nào mà đặt ra giới tủ cả. Ngay cái bên của Thiên Chúa chỉ có đặc biệt đạo Phật là có cái giới tủ thôi. Mấy cái giới Bà La Môn nó vẫn cấm sát, nó vẫn cấm dâm, nó cấm đủ hết á. Tại nó thuộc về tiên đạo, nó muốn tu để nó đắc cái được sơ thiền, nhị thiền, thành bắt buộc mấy cái giới này nó phải cấm. Bởi còn dục thì không lên khỏi sắc được, nó cấm hết. Nhưng mà cái giới tủ là không có. Thành nó vẫn cúng bị thần, nó cúng rồi cũng tủ tùm lum la vậy đó. Đồng biên đạo Phật đặc biệt là cái giới tủ, mà tôi thấy nó hay. Cái giới Phật đặc biệt nó hay là Phật đã biết rằng là chúng sanh sanh là bị thằng đó mà sanh ra hại. Nào nghe kinh Lăng Nghiêm á, ngoài cái tủ nó còn cho cái gì thêm, gọi là 6 cái trợ nhân nữa, là hành hạ tỏi nén thân cừ, thuộc về cái giới để ngăn ngừa cái tâm dục nó phát sanh, cái tâm tham nó phát sanh, khiến cho mình phạm trong cái giới kia. Đó là cái ngăn ngừa. Bây giờ cái giới đó thì nó về phần giới thì nó chia làm hai. Phần giới nó chia làm hai. Một cái giới nó thuộc về giới biệt giải thoát, tức là mình giữ được cái gì thì mình sẽ giải thoát được trong cái tâm mình, trong một cái ràng buộc gì. Thì giới biệt giải thoát đó thì hôm qua mình đã nói rồi, nó gồm có ngũ giới, mắt bàn tay giới, sa di ni, thức somana và tỳ kheo ni. Đó là những cái giới luật, mục đích nó ngăn chặn cái tâm tham sân si của mình, nó không cho phát sanh. Và một cái giới luật, một cái loại giới nữa, nó gọi là bồ đề tâm giới, tức là một giới của Bồ Tát, nó là Bồ Tát giới. Thì cái giới biệt giải thoát đó, nó là mục đích nó để nó chặn hết tất cả những cái hiện hành nghiệp nó khiến cho mình bị chấp tướng, chấp thủ các tướng, rồi cái tâm vọng động phân biệt mà gây các ác, xiến đọa vào địa ngục, nó bị súc sanh, những cái khỏi không có tốt. Thành ra đa số đó, tất cả biệt giải thoát đó, cái quan trọng của nó là giữ giới thân và giới khẩu. Chẳng hạn như quý vị thấy nó sát đạo vọng là đa số là thân và khẩu không à. Chưa hề nói tới cái tâm. Bởi vì nói là cái tâm mình nó vận hành được á, vận hành được nó phải có cái pháp thì nó mới vận hành. Một cái pháp đó sở dĩ nó có được á, chẳng hạn mắt tôi thấy cái tượng Phật. Sau đó tôi nhắm mắt rồi, không tôi không còn có tượng Phật trước mặt nữa, ai nói ông Phật. Tự nhiên cái tâm nó sẽ hiện ảnh tượng Phật trở lại. À, thì cái đối diện với con mắt thì thấy Phật, thì cái đó nó là do cái nhãn căn mà thấy, nó thuộc về sắc trần. À, nhưng mà không có sắc trần thì thằng tâm này nó sẽ lấy những tài liệu, những nghiệp thức của nó ra nó xài. Nó gọi là pháp. Thì cái giới mà thực sự bên đạo Phật đó, nó là thực sự để cho cái giải thoát thực sự là phải chính trừ anh tâm này nè, chứ không phải là mấy kia là nó một cái duyên để nó dẫn tới thằng này thôi. Cái thằng này nó vọng động rồi là nhờ mấy người kia hoạt động, thành ra cái thô á, cái giới của biệt giải thoát nó ngăn cái thô của mình, nó không cho mấy anh này hoạt động nữa. Thành ra thật cái thằng ý nó muốn duyên pháp, nó không có chỗ nó duyên, nó mới không thành pháp, thành ra mình không bị phiền não. Nhưng mà trong cái giới biệt giải thoát á thì nó không có cái ý, nó chặt cái ý, nó không có nghiêm nhặt trong cái ý. Thành ra nó muốn phá thằng ý, nó phải dùng kinh điển để tập thiền định. Thiền định là mục đích là không cho thằng ý hoạt động nữa. Đầu tiên gom thằng ý vào một chỗ, tức là định cái tâm lại, không cho cái tâm nó chạy nữa. Rồi bây giờ khi mà gom một cái chỗ rồi đó, mới thấy mới là lấy cái lời Phật dạy, cái hàng như Phật nói là vô thường, không có vô ngã, quán xét lại để chặt đứt luôn, để cho mình không dính mắc nữa. Khi mình hiểu được cái chân lý mà cái tâm mình lúc nào cũng thấy là tất cả các pháp nó bạn thời này nó không có gì thật hết trơn, mình không có dính mắc nữa, thì lúc đó cái tâm mình nhìn cái gì cái tâm mình không có dính nữa. Thành ra cái giai đoạn sau là nó tập về quán, tập toàn về quán không, để mà nó thấy được cái chân lý rõ ràng mồn một trước mắt, mà chân lý lúc nào cũng hằng sống trong tâm của họ, thì họ nhìn cái pháp thế gian không bị ảnh hưởng nữa. Thành ra trong cái điển nó nói đó, cái thằng ý của mình á, cái công nó cũng là hạng nhất, công di thủ, mà tội là di khôi là khôi nguyên á, đứng đầu. Nếu mình không biết chân lý ha, mình làm theo toàn cũng như là hư vọng phân biệt thì toàn là tội, không là cũng anh này nó làm. Mà mình muốn giải thoát là cũng phải nhờ anh này. Cái giới mà giữ thần ý là Bồ Tát giới. Bồ Tát giới bắt đầu là Bồ Tát giới có hai phần, một phần đó, nó thuộc về giữ giới thân khẩu, nhưng mà đa số là giữ giới tâm. À, bởi vì trong Bồ Tát giới quý vị khởi tâm là bị tội. Mà biệt giải thoát giới đó, quý vị tác pháp xong nó bị tội. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn bây giờ giới sát là mới có bốn điều kiện nè: khởi tâm giết, làm phương tiện giết, con vật về chết, thì nó kết thành cái nghiệp mới sanh tội. Còn nữa cái này mà có hai cái gì đứt ra đó thì cái tội nó nhẹ hay nhiều à, sám hối là nó hết liền. Còn cái Bồ Tát á, ngay khởi tâm là sanh tội rồi. Thành ra giới Bồ Tát đa số đó thuộc về giờ giữ về cái ý niệm rất là nhiều, gọi là giới nó hơi cao hơn. Tại vì con đường của Bồ Tát đạo á, là con đường phải có tâm cực kỳ thanh tịnh để vào phóng sanh. À, nên luôn là lấy cái đó làm cái cơ sở của mình. Thì Bồ Tát giới thì giữ mệt hơn, nó nhiều giới hơn. Thì cái quyển như cái quyển mà thầy Pháp Chánh mà cái gì cứ in ra ngoài đó là ba cuốn CD đó, là thầy Pháp Chánh giảng về cái cuốn bự dày cộm đó, cái cuốn mà tại gia Bồ Tát giới kinh đó, bởi vì tái thấy vậy đó, là trong đó nó có ta 6 giới trọng và 20 mấy giới khinh. Cũng như tôi nói tôi giảng bự giải kinh cho thân mật á, tôi giảng lúc đầu thì giảng cho mấy chư ni, à, thì bắt có 5-6 người thôi, tôi giảng được nửa cuốn. Thì không có nhân viên nữa, con đi bắt đầu, con đi tôi gửi mấy trường này được đi học, tôi không có giảng nữa, tôi ngừng. À, tới giai đoạn thứ hai tôi thấy nó cũng hay quá, cái giáo lý cũng hay sao, càng lúc càng hay. À, tôi mới phát tâm tôi giảng nữa, thì tôi mới đem mấy cái cuốn đó tôi giao cho mấy Phật tử của tôi cho nó nghe trước khoảng một tháng mấy á, để họ tiếp tục. Cái là bắt đầu vô giảng thì ngày đầu vô mười mấy người, giảng riết giảng lúc cuối còn 2 người. Là tôi giảng gần 5-6 tháng sau nữa, cái là cái cuốn đầu tôi giảng, cái phần đầu tôi giảng gần cũng 3-4 tháng. Phần giữa nó khó lắm, phần sau này toàn dạy về chỉ quán, dạy thiền định không à, lấy gì thức học ra giảng. cũng nó thuộc về tri thức học mà, giáo lý cao cấp của tri thức học mà. Thành ra cuối cùng nó giảng giảng đến còn hai người. Hai người tôi nói thôi giờ bỏ luôn, tôi ngồi xuống trong cái phòng thư viện giảng. Thì ông thầy Trí Siêu vô, ông thấy có hai mạng mà sao tôi cũng giảng vậy. Tôi nói tôi giảng thứ nhất để tôi ôn lại cái gì tôi học. Ôn lại tôi học, cái đó là mình để mình học thôi. Thứ hai tôi để làm tài liệu lại, sau này có ai coi cái gì đó. Nhưng mà cũng thành ra cũng cảm ơn những người ngồi cuối cùng để mình giảng cho nó hết cuốn. Nó khó thiệt, giáo lý nó rất là khó. Như kinh nó khó lắm. Nhờ vậy mà hết được. Thì cái yếu huyết đó mà để đắc cái giới thể là ngay chỗ nào, nó không phải là một kỹ thuật, nó không phải là kỹ thuật. Chẳng hạn như mà niệm Nam Mô A Di Phật, cái tâm mình duyên cảm mười phương, rồi mười phương chư Phật tụ trên đỉnh đầu, cái niệm A Di Phật Bồ Tát là Phật sẽ rót vào tâm của mình, làm cho tâm mình nó sáng ra, vân vân. Rồi Phật A Di Phật là tăng lần thứ ba, là bây giờ mình dùng cái pháp này mình siết cái những cái chủng tử Phật tánh và Phật gia trì nằm trong này, nó không có mất. Thì đó là kỹ thuật để mà đắc giới thể khi mà tọa giới. Thực sự cái đó là một cái phần thôi. Có nhiều người làm đúng kỹ thuật, nó giới thể nó đâu có đắc biết gì đâu. Cái giới thể đó, nó đắc được đó, chỉ đó là do cái tâm cảm thấy trong tam bảo là cái gì quý trọng, một cái sự khao khát nhiệt thành muốn lấy tam bảo làm chỗ nương tựa. Thành ra cái gì mà muốn học và đắc giới thể là ông thầy phải có một cái là gọi là cái phương tiện thiện xảo, dùng tất cả mọi thí dụ, dùng tất cả mọi dẫn chứng, dùng kể những câu chuyện nào đã cảm thấy Đức Phật là một cái gì nó cao siêu tuyệt vời và có thể che chở bảo vệ cho mình ngay lúc mình là một đứa con non nớt đầy những cái ác nghiệp. Đến lúc cái tâm mình thanh tịnh giống như là Quan Âm, hay là giống như là Ngài Phổ Hiền, hay là giống như là Văn Thù, thì mấy người đó vẫn nương tựa vào Phật. Hệ pháp hội nào có Phật là mấy người đó tới hết á. Thì một cái niềm gọi là đối với Phật, đối với pháp tăng là mấy người đó càng lên cao là họ càng rộng cái đó. Nó sự nương tựa thấy pháp là cái gì là chánh. Một cái lỗi nhất những người thọ giới là bị một cái bệnh này nè, mà Phật tử nói hoài mà tôi nói tới nói lui, bởi vì đừng bây giờ bị dính một cái bệnh này. Thọ giới rồi đó, lấy giới để phán định người ta. Thằng cha nó có thấy không được rồi, số giới này nó phạm tùm lum là cái giới mục đích mình thọ để giữ gìn cho chính mình, nhớ nha, cái giới để giữ gìn cho chính mình, làm cho mình lợi lạc, chứ cái giới này không phải là cái gì để mà đánh giá người khác, nhớ. Thành ra cái người đó có thọ giới mà họ không phạm giới, hoặc là họ chưa biết, họ chưa học, họ có phạm thì họ bị lỗi thôi, chứ mình không cần phải đánh giá gì hết trơn. Mà đánh giá mình lại mang cái tội nữa ha, mang cái tội nữa là nói là cái lỗi xấu của những người đồng học, làm cho sau này cái giới nó không phát triển được mạnh trong người mình, nhất là trong Bồ Tát giới kỵ mới vụ đó. Tại vì có những vị Bồ Tát họ làm cái hạnh giống hệt thế gian à, để mà họ hòa hợp thế gian, họ độ sanh mình đâu có thấy được. Chẳng hạn như ngày Tế Công Hòa Thượng là chuyên mà uống rượu ăn thịt thí dụ vậy đó, mà dụ mình độ sanh, cái phương tiện của họ là cái phương tiện độ sanh, thành ra họ phạm, cái tâm không có phạm. Giờ không cho uống rượu mấy ngày mấy năm, ông đâu có thèm thước vậy, ông là như điên rồi khùng thì mới hòa được trong những cái đám mà gọi là phóng vật á, không có khe gì, từ từ họ hòa được. Mỗi tôi nói dặn Phật tử là khi thọ giới là không được khinh thị một từ người nào, nhất là cách là những vị A-la-hán á, những vị A-la-hán tu không có tu phước, họ nghèo lắm, họ đi đâu là có nhiều người nó dơ dái hôi hám bẩn thỉu lắm, mà chính những người đó là phước điền của họ, trong cái trí họ phát sanh ra. Thành ra nếu cái tâm mình tự nhiên mình nhìn cái hình tướng này kia là mình chê người ta, mình kia là phạm giới nặng đó, mình phá cái phước điền của mình. Thành ra quý vị thọ giới rồi đó, chỉ nghĩ một cái tâm mình khao khát thật sự, tính chính cái tâm khao khát thật sự, cái dòng mong ước mình gọi là tuyệt đối đối với tam bảo, muốn nâng lựa tam bảo để mà đạt trong trạng thái hạnh phúc, tạm bợ hạnh phúc, đó là cái năng lực đối với vị đắc giới thể. Thành ra sau này mà thấy con đó là con đường mình đi, thành ra mình vừa khởi tâm móng cái tâm làm cái gì phạm, tự nhiên trong tâm nó không chịu, nó đẩy ra. Tại vì con đường này không phải là con đường mình chọn nữa. Còn cái vấn đề mà những cái thuật nghĩa là mình nhờ chư Phật mười phương tới, rồi phóng quang, rồi trụ nhập gia trì cho mình, đó là những cái thuật để làm cho mình kiên cố cái giới thể của mình thôi, ngay lúc mình tác pháp. Nhưng mà cái năng lực chánh vẫn là một cái ước ao nhiệt thành, một ước nào nó phát sanh được do những ông thầy phương tiện thiện xảo, ông nói được cái hay tuyệt vời của Đức Phật, cái hay tuyệt vời của pháp, là cái hay tuyệt vời của các vị thiền thánh tăng, để cho cái tâm mình không còn nghi ngờ về con đường mình đi nữa. Thành lúc đó mình bị cái gì là mình lợi với cái ngày đó để mình cầu. Còn đa số cái gì thọ giới rồi tôi thấy bị cái gì chạy chỗ khác. Thiệt á, ở đây thực sự bây giờ bị cái gì phải chạy tới đâu. Trời ơi, bên kia nó chạy kỹ lắm à. Thí dụ như chẳng hạn như bây giờ bây giờ bước ra đường cái gì? Bước ra đường mà không lợi bằng thọ Phật mà xá một cái, cũng như là chờ Phật bảo vệ cho con, trên nguyên tắc đã quên tam bảo rồi. Nó khó lúc đầu đó. Tại vì luôn luôn là Đức Phật bảo vệ cho mình mà. Rõ ràng có gì đây, bước đường đâu có ai để bước xong cứ vô xá bằng thờ Phật đó, mình thật để khờ đó, để chờ chứ đó, lâu rồi phòng khách còn nói chuyện cái gì đâu không á. Mà có những cái phái mà họ vậy đó, Mới nói là bước ra khỏi cửa ba bước mà không nhớ tới tam bảo là tam bảo nó bị giảm một lực từ từ rồi đó, là mấy lần nữa cái tam bảo nó mất luôn, phải thọ giới lại. Mà ở đây mình là bị cái tình trạng, tại vì thực sự tại sao quý thầy ở đây mà giảng tam bảo chỉ là giảng một lần à, sơ lược, rất là sơ lược rồi xong, không bao giờ đề cập được cái tuyệt vời của Đức Phật hết trơn, mà không có bao giờ đề cập cái tuyệt vời của pháp Đức Phật hết. Cái pháp Đức Phật đó trong kinh điển nó nói quy pháp đó, cái bản thể là quy giới. Thực sự á, quy pháp là thế giới, vì cái giới đó là do tâm của thanh tịnh Đức Phật lấy ra, còn tất cả pháp định là phương tiện, còn cái giới là cái thực hành chính xác nhất để tở vào tâm thanh tịnh. Mà đa số ở mình á, tại sao sau này những thánh nhân mà không có đắc đạo quả nhiều là do giới không viên mãn thôi. Riêng cái Đủ Lăng Nghiêm này nó bắt buộc, tại sao tôi nói là phải giữ giới gọi là 100%, tại cái Lăng Nghiêm này cái mục đích nó phải đi tới ngộ tâm, thành nó không có vũ sơ sơ. Nhưng mà có thể mình, nếu mình chấp nhận là con đường mình đi là tiệm tu, rồi từ từ mình sẽ đi cái gì, thì thực sự trong cái giới nó dẫn sự du di cho mình, vì mình không phải rốt ráo để mình đi mình ngộ tâm trong một đời. Bây giờ mới hiểu, thành ra khi mà nói cái này mình nói hơi quá khích, nhưng mà khi mình sống trong cuộc đời mình á, mình nếu mình cảm thấy rằng con đường mình sẽ đi từ từ thì có thể mình nó khai cho mình để cho cái đời sống của mình nó thể hòa hợp nhẹ nhàng trong cái thế gian pháp, mà rồi đi chậm chậm mình đi. Thì sau khi mà giữ sát đạo dâm rồi đó, thì lúc đó đó những cái ngũ căn của mình á, nó sẽ không còn rong ruổi theo các pháp thế gian nhiều nữa, hay sát đạo dâm vọng nữa. Thì lúc đó mới có kỹ thuật, cái đó là qua giai đoạn thứ ba của vấn đề tiệm tu, tức là trong kia nó nói là tinh tấn đi trái về nghiệp, tức là tinh tấn trái nghiệp, tức là những nghiệp thế gian không dính mắt nữa. Mà hồi nào tới giờ mắt mình là dính sắc, tai mình là dính âm thanh, miệng mình là dính mùi vị, vân vân, rồi thân mình là dính với cảm xúc là trơn, nóng, lạnh, ngứa, rồi sung sướng, vân vân vậy đó. Thì cái đó thì khi mình cắt bớt cái sắc đạo trong vọng thì cái này từ từ nó mất, nó không thành một cái ảnh hưởng nữa. Thì lúc đó mới đi vào trong, cái ngoại tầng của mình không ảnh hưởng nữa, nhưng mà nội cảnh của mình nó phát thành. Nội cảnh tức là do ý thức của mình, bao nhiêu đời nó chấp trước rồi, nó thành cái nghiệp rồi, thành nó luôn luôn là nó sẽ khởi ra những cái điều kiện mà lúc mình ngồi đạo tràng mình mới thấy. Lúc mình ngồi đạo tràng mình tụng kinh niệm Phật nó mới bung ra. Ngồi ra niệm Phật là trước mặt mình toàn thanh tịnh không à, tức là đâu có cái gì mà gọi là vọng để cho mình khởi đâu, nhưng mà lúc đó nó khởi đủ chuyện hết á. Người nào tu mới thấy cái tình trạng đó. Thì lúc đó bắt buộc phải là luôn phải phá cái hiện nghiệp ngay lúc đó. Thì lúc đó cái hiện nghiệp của mắt tai mũi lưỡi nó không còn duyên nó khởi nữa, do mình giữ giới nghiêm nhạc. Nó thành ra nói là giữ giới là nó phá được cái tướng thô trước, tâm còn không còn rong ruổi theo sắc thanh hương vị nhiều. Nhưng mà còn một cái mình phải phá, mà cái cánh này nó không cần do mắt tai mũi lưỡi, mình nhắm mắt mình bịt lỗ tai lên, mình bịt lỗ mũi lại đại khái, mình không có miệng mình dán băng keo luôn, cái tâm chẳng khởi. Thành ra qua giai đoạn muốn trái hiện nghiệp á, thì tới giai đoạn cao cấp đó là phải dùng định huệ. Thì đầu tiên á, trừ hình nghiệp do tập định, thì cái này là dạng từ bước đầu tiên rồi. Bước thứ hai thì bây giờ nhắc lại thôi. Muốn tập định á, thì phải thấy cái tâm chú ý, tức là phải dẫn khởi một cái pháp trước mặt. Nó vẫn là giai đoạn từ từ tiệm tu nên nó phải có khởi pháp. Thành ra bây giờ thí dụ như mà lấy tượng Phật trước mặt đi, thì khi cái tâm mình nhờ tượng Phật mà thấy được cái tâm hướng về Phật, thì cái tâm hướng về này đó, thì lúc đó tập đó, làm sao mà để cho tâm lực cho nó mạnh, để sau này mình đi vào cái phá tướng thì phải tập cho cái tâm thiệt mạnh để cho nó phá. Thì lúc đó chỉ nhìn vào cái tâm chú ý thôi, tức là chỉ để ý vào cái tâm chú ý thôi, mà không phán định cái gì thêm nữa hết đó. Vì để mình chú ý thì giàu có cái tượng Phật mà cái tâm nó không tích, tại phải nhớ cái thằng chú ý này nè. Còn nếu không thì phải nhớ tượng Phật này trang nghiêm không trang nghiêm gì vân vân, tượng thật này không biết Phật có thể nhập vô hay không gì. Lúc đó nếu mình không nhớ tập chú ý mà cái tâm mình nó sẽ bao giờ phân biệt, nó sẽ đưa ra bao nhiêu cái kia, rồi cái vọng thức mình sẽ chọn, sanh ra phiền não, sanh tham trong kia. Thành lúc đó mình chỉ để ý cái này là cái phương tiện tập từ từ, mặc dù nó không phải là thấy được cái tâm vô tướng, nhưng mà bây giờ nó làm cho cái tâm mình nó phân biệt tâm nó không phát sanh, do mình phải lấy một cái đề mục để mình trụ vô thì phân biệt tâm nó không phát sanh. Tức là nói là lúc đó người hành giả nó không phán định gì hết, cũng không thêm thắt gì hết. Giờ có cái tượng đó, đừng có đặt thêm cái tượng này như thế nào, phán định thêm cái gì hết. Thấy cái tượng nó hiện ra tự nhiên thôi, nhưng mà quên cái tượng đi, chỉ nhớ sự chú ý thôi. Cái này thì giảng rồi vậy. Thì lúc đó nó gọi là một cái sự chú ý trần trụi, tức là không có mặc vỏ của ý thức nữa, không mặc một cái vỏ về phán xét cái đối tượng như thế nào, không một cái vỏ nữa là tìm hiểu cái đối tượng nó sẽ như nó ra làm sao, nó sẽ tiến bộ như thế nào vân vân gì đó. chỉ là một cái nhìn, gọi là một cái nhìn đơn thuần, là một cái nhìn, cái nhìn gần như là một cái sự để mà giữ cái sự chú ý được mắt cho nó trong sáng vậy thôi. Vì khi giữ nó trong sáng đó, thì nó tính tánh được cái lỗi, cái lỗi đó là lỗi, cái lỗi nó gọi là nhìn vật đó, không có tâm mà giống như trạng thái bất tỉnh. Tại vì mình nói bây giờ tôi phá tướng bằng cách giờ tôi anh bất tỉnh đâu cũng nhìn đâu có thấy gì đâu, giống như mình nhìn vật mình không thấy vật vậy đó. Thì hai cái trạng thái này là nhìn trong trạng thái mà tâm hoàn toàn tê liệt, tâm hoàn toàn vô ký, thì đó là cái trạng thái rất là bệnh của Phật pháp, đó là tâm hôn trầm, đó là cực độ đó, tâm nhìn không biết. Cái lỗi đó là lỗi hoàn toàn, cái lỗi đó là Phật cấm. Cái Phật cấm là con người ta đó là vì cái trí tuệ là cái quan trọng, thành là cái nhìn đó, nếu mà nhìn vật đó, mà mất luôn cái tâm luôn là giống như trạng thái mà cái người bị hôn mê vậy đó, thì mà nhìn cũng mắt cũng mở vậy đó mà đâu thấy vật. Nhưng mà tại vì cái tâm nó không có sáng chút xíu nào đó. Thành lý do tại sao mình cái tâm mình luôn luôn sáng suốt trong cái sự chú ý, khi chú ý mình còn giữ, mình còn nhớ thì cái tâm nó sáng, nó sẽ bao trùm hết đó, nhưng mà nó vẫn còn cái trạng thái là vẫn còn thấy cái tâm năng chiếu, cái chỗ sở chiếu thì mình không để ý nữa, để mình diệt cái sở thôi, nhưng mà vẫn còn một cái là cái năng đó. Nhưng mà cái năng này đó là nó để nó sáng suốt, nhưng mà từ từ mình gom lại, tâm mình từng ngày càng rộng, mình gom lại, rồi ngay cái gom này mình phá luôn, thì nó sẽ đi vào trái, nghĩa là nó đi vào trạng thái cũng như là gần như là cái chân tâm thanh tịnh, là nó không có cái tướng. Thành ra giai đoạn mà trái với hiện nghiệp á là cái giai đoạn là cắt đứt sự hướng ngoại, tức là những cái thô của trần cảnh do mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà vẫn vướng. Giai đoạn đầu tiên là tập định, tức là vẫn vướng với cái pháp trong tâm. Cái pháp trong tâm này là đối tượng của tâm thức, tức là một sự chú ý. Cái pháp trong tâm á, nó có hai cái, một cái tưởng và một cái sáng soi. Thì mình bỏ cái tưởng đi, lấy sự chú ý thôi. Cái tưởng một cái pháp là gì? Tượng Phật không có, nhưng khi tôi nhắm mắt lại, tôi mới nhắc tượng Phật, thì tượng Phật mình khởi trong tâm, thì nó gọi là một cái pháp, nó gọi là tưởng sanh. Lấy cái tài liệu quá khứ để đem trước mặt cho mình, không có chú ý đến cái tưởng nữa, mà chú ý đến cái tâm hướng như cái tưởng thôi. Cái gì hiểu không? Cái tâm này là bản thể, nó là tánh thấy. Thành ra nó phá được cái sắc trần ở ngoài, hay mọi gì đó phá được một cái pháp, nhưng mà nó dướng vào cái năng thôi. Trong tâm mình nó Phật, mình nói không có tượng Phật, nhưng mà tôi nói à, bây giờ Phật nha, không tưởng Phật, cái tâm mình hãy Phật hiện ra, thì nó hiện thành pháp, thì nó trở thành cái sở, cái chỗ mà mình thấy, mà bằng tâm thấy. Thành ra tâm nó có hệ thống năng, tức năng bây giờ cái năng của nó hiển hiện bằng cái sự chú tâm đến cái vật đối tượng đó. Thì trong nguyên tắc là muốn làm giảm cái lực tâm trong năng sở thì mình phá sở trước, đừng để ý sở nữa, để ý cái sự chú ý thôi nha. Thành ra để làm chi? Để tập cái tâm trong sáng của mình nó càng ngày nó càng sáng. Tại vì đối với mà cái tâm sáng của mình tượng trưng cho cái huệ, mặc dù cái huệ này nó vẫn có điều kiện, bởi thì dính vào cái bản ngã, đến cái năng nên nó không được tự tại giải thoát, nhưng mà nó tạm thời nó tự tại giải thoát đối với những cái khác. Tức là nếu mà cái tâm mình không có giữ được thằng này thì mình sẽ nghĩ vụ này vũ cái tụng lum hết, là tướng nó sẽ sanh ra liên tục, nhưng mình gom nó thành một tướng, mà lấy một cái gọi là cái đó nó cũng không phải là tướng nữa. Cái sự chú ý nó bản thể nó là tâm chứ không phải là tướng. Thành ra mình chú ý nó sáng xuống thì cái loại là thiền đại thủ ấn đó, là nó lấy sự chú ý làm cái cơ sở để nó định, chứ nó không lấy đối tượng của sự chú ý là mình định. Đa số các pháp thiền khác, từ sơ thiền như thiền tam thiền, đều lấy tướng để mà định, còn nguyên qua đại thủ ấn lấy tâm để định. Thì cái điểm này thì quý vị học cái kỳ 2 nó giảng rồi. Bây giờ phá hiện nghiệp đó rồi, nhưng mà dính vào tướng năng, thì giai đoạn thứ hai của tướng năng đó, nó dùng quán. Tức là phải nói là con đường để đi mà ngộ chân tâm nó phải là định huệ, đi một lượt. Nó dùng quán huệ, thì bây giờ nó quán cái gì? Bây giờ nó mới nhìn lại, khi mà tôi trụ được trong cái sự sáng suốt á, thì cái trụi sáng suốt nó trở thành tướng để tôi năng. Nó nói cái này nó hơi di tế phải không? Thực sự khi quý vị trú vào cái định thì cái tâm của quý vị nó thực sự đang chú sự chú ý trở thành đề mục. Chú ý đề mục, nhưng mà cái đề mục này là nó có đề mục tập trung, đề mục định, để nó không có rã, nó chia cái tâm họ ra, nhưng mà nó trở thành pháp. Cái pháp gì tới pháp thứ hai, cái lớp thứ hai phải phát triển. Thì lúc đó nhìn vào cái tướng đề mục này, nhìn vào tướng đề mục này với cái tâm trần trụi. Với tâm trụi là gì? Cứ nhìn nó như một cái hiện nghiệp, nhìn nó giống như là một cái hiện tượng đang xuất hiện trước mặt mình. Chứ bây giờ mình thấy một cái tâm sáng suốt rồi vậy, nhìn vô tâm sáng suốt đó, nhưng mà nhìn một cách tự tại, không khởi phân biệt, không phán đoán, không thêm thắt, không gì hết. Một cái nhìn thứ hai nhìn vô, thì lúc đó đó nó sẽ đạt trạng thái vô niệm không phát sanh. Cái trong vô niệm không phát sanh mà nó vẫn có cái sự sáng suốt nó đi kèm. Thì bây giờ đọc cái giai đoạn thứ hai nè cho quý vị. và thứ hai là nó dính vào đại thủ ấm. Khi quý vị đạt được cái định rồi đó, làm cho tâm an rồi đó, cái định làm tâm an, nó không chạy ra ngoài nữa, nó gom một chỗ, chỉ có một niệm thôi nên tâm bắt đầu an. Thì bắt đầu mới tập điều quán. Quán là gì? Quán là một cái nhìn thấu suốt cái bản thể của đặc tánh của đối tượng đó. Thành ra khi mà nhìn cái quán như vậy đó, tức là lúc đó đó đối tượng quán là gì? Là cái tâm định đã có, cái sự chú ý đó đó, tâm định đã có. Mình nhìn một cách là để tâm mình nhìn để thấu suốt được cái bản thể của cái tâm định này nó có đặc tánh gì hay không. Tại vì khi mà nó còn một đặc tánh gì đó thì nó trở thành sự ràng buộc. Bởi thể tất cả các pháp hồi nào bắt sanh bắt diệt vô tự tánh, nên nhìn thấy bản tánh là trật. Thành ra nó mới nhìn lại bắt đầu nó nhìn, nhưng mà nhìn bắt đầu nó đã có định tâm, thành lúc đó nó không có chuyển động nữa, thì cái bản này như hiển hiện trước mặt đó. Thì lúc đó chị tổ nói đó, bắt đầu mình cứ nhìn đó mà mình hỏi, đặt câu hỏi, lúc đó sẽ bỏ hết lo âu, đừng có nghĩ rằng tôi nhìn cái này để tôi đạt được cái gì. Bởi khi nói khi mình nhìn cái này để tôi đạt được quán huệ, thì ngay lúc đó là mình thành ra một cái là mình đã khởi pháp, nhìn một cách tự tại, tức là tâm không có nghĩ rằng mình sẽ đạt được cái gì, ha là nhìn một cái là mình nghĩ rằng cái đối tượng này sẽ mất đi, là mình sẽ không đạt được cái gì. Tức là thứ nhất là tránh được hai trạng thái tâm, một cái tâm là mong cầu, và một cái tâm nữa là một cái tâm là lo âu, nó sẽ mất. Cứ nhìn một cách tự tại, nó mất, để tự nhiên nó mất, nhưng cái tâm vẫn sáng, vẫn thấy nhìn cái đó thôi, được rồi. Nhưng mà khi cái tâm quy sáng mới nhìn vô cái gì thì bảo đảm cái đó không bao giờ mất hết trơn á. Nhưng mà ta dính vào cái thứ mong cầu, mong cầu lúc đó chẳng hạn, cái này nó sẽ từ từ sẽ đi vào tự tánh, đi tự tâm, tự nhiên tự tánh, tự tâm nó sẽ biến thành ra một cái đặc tánh. Mình phải hiểu là như cái gì mới đạt được tự tánh, tự nhiên mà tự tánh mà cái bản tâm hồi nào bây giờ nó không có đặc tánh. Thành ra khi nhìn như vậy đó, bắt đầu là mình coi nó, bắt đầu phải tổ mới đặt để cho phá hết cái tự tánh tự tướng đó. Tổ giờ nhìn cái đó có hình dáng nó ra sao, mỗi người thấy hình dáng mỗi khác, do sự ấn chứng riêng cái nghiệp của mình. Thấy nhiều khi đó là một điểm hào quang sáng rực ra, lấy hào quang làm cái tự tánh của các tánh định thành nó trật. Thành ra bây giờ nhìn cái đó là hình dáng nó ra sao, theo nói là bây giờ nó là một điểm thôi, nó rộng thế nó sáng, hay là nó tự nhiên có nhiều người đình vô thấy, chẳng hạn như có nhiều người tập cái lối này nè, họ nhìn xuyên chiếc tường tâm định, nó nhìn thấy cái tường thấy nó rộng ra thông suốt, cái tâm nó vô chướng ngại, lấy cái vô biên làm cái thể của cái tướng nhìn của họ là cũng trật. Bởi vì cứ nhìn nó để tự nhiên nó sanh diệt, cứ nhìn hoài quan sát thì mỗi nghiệp mà cái nghiệp mỗi người đó ha, thì nhìn khác nhau, nhưng mà cái nghiệp nó cái sức nghiệp nó xen lẫn nhau, nên chẳng hạn như một người nhìn tánh sáng một hồi nó sẽ biến thành màu xanh. Có nhiều người Phật tử á, tập quán A Di Đà, tập hồi thấy Phật A Di Đà xuất hiện ra hào quang màu xanh lá cây. Tôi nói màu xanh lá cây này theo thật cái lý thuyết tôi học là không tốt à. Thôi giờ bỏ đứa màu xanh đi, phơi quán ra màu xanh. Thì mấy ngày sau họ báo cáo họ nhìn ra màu hoa màu vàng. Thì rõ ràng tâm thức họ là một sự biến hiện. Tôi có nói à, màu vàng này có lại có được á. Thực sự ra họ theo, họ bị ảnh hưởng duyên cảm bởi những nhân duyên xung quanh mà họ nhìn khác nhau. Thành cái tâm có gì mà nhìn một cái tự tại đó, nó sẽ theo cái tâm nghiệp mà nó biến hoài, nó biến một thời gian nó trở thành một sự trong suốt mà không có cái niệm nó vô được tự tánh thôi. Thành ra đừng hy vọng là cái gì, mày cứ nhìn một cái như cái hiện nghiệp á, cái này là phá hiện nghiệp, thì nhìn một nghiệp cái tự nhiên. Để mình nói nguyên tắc thôi, rồi phải tập rồi từ từ nó mới hiện ra. Hay thành ra chẳng hạn lúc đó nhìn đó, nhìn ngay cái trạng thái định đó mà đặt một cái tâm, lấy cái nhìn thôi, một cái nhìn gọi là tự tại nhìn vô, thì lúc đó đó nếu mà mình chấp tướng thì trong cái trạng thái định của mình nó hiện ra tướng, thì hoặc là ảnh hưởng tới màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu sáng chói, vân gì đó nó hiện ra, thì mình mới cổ hay đặt là như vậy đó, cái trạng thái định này đó hình dáng như thế nào, màu sắc nó ra sao, tức là quán sát, tức là tìm được đặc tánh của nó, tức là phải coi nó như thế nào, tức là có dùng cái tâm đặt câu hỏi để tìm rốt ráo. Thì khi mình đặt rồi, mình tìm rồi thì nó biến hoài à, thành ra tìm hoài không ra, thì lúc rồi mới xác minh kiên cố trong cái quán huệ của mình một cái điều là nó không có tự tánh, thì mới phá được cái chấp di tế, hiểu không? Có gì hiểu không? Bây giờ hiểu không? Có nhiều mâu thuẫn trong này không? Thế là tiệm tu vẫn phải dùng tướng để mà phá, dùng tướng phá tiệm tu, còn người ta khế nhập là lúc đó là vô thẳng luôn. Thành cho tổ nói tôi dùng âm thanh để phá âm thanh. Thằng này nó đặt câu hỏi như mục đích để nó phá hết tất cả những cái vướng mắc để nó vô được cái tự tánh. Câu hỏi của nó bản thể là tướng, có hình sắc gì không, nó là tướng rồi gì nữa. Cũng như tổ nói là dùng lời để phá lời, dùng âm thanh để phá âm thanh. Chẳng hạn như ngày ông Thiện Hoa thì ông nói đó, như lớp ồn ào á, lấy cái gõ, lấy cái viết gõ bàn, khóc 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 khóc, hay là im, kêu im cái đó im. Im là gì? rõ ràng ồn ào nhưng mà nhờ tiếng im cũng làm loại âm thanh mà phá được âm thanh, đại khái gì đó. Thành cái quán huệ đó tức là dùng cái lối suy nghĩ của mình, cái quán tức là dùng cái tâm suy nghĩ của mình để mà đi lại được cái chân lý rốt ráo mà kinh Lăng Nghiêm nó chỉ. Tức là hồi nào giờ bản thân pháp nó không có tướng, hồi nào tới giờ pháp nó không có dính mắc, hồi nào tới giờ pháp nó không do nhân duyên mà hòa hợp, đại văn văn vậy đó. Hồi nào tới giờ pháp không phải tự nhiên mà phát sanh, tất cả đều là hư vọng, tìm hoài không có cái gì để mà có thể để cái tâm trụ vô được. Thì đầu tiên nó muốn vậy nó phải đặt ra có hình sắc hay không để phá tướng trước cái hả, có cái chỗ nào mà để mình tìm được cái tâm này chưa, hay cái tâm này từ đâu nó đến và nó sẽ đi về đâu, nó diệt rồi nó đi về đâu, ngay cái định mà mình đang có nó có sức diệt hay không, mà nếu diệt thì nó sẽ đi về đâu. Thì đương nhiên nó có sức diệt thì cái tâm mình nó mờ chút là nó mất liền à, mà khi nó mất rồi nó đi về đâu tìm cũng không thấy, đại khái vậy đó. Khi mà tìm không thấy gì mình mới cảm thấy rằng rõ ràng hồi nào giờ cái tâm mình nó không có gì để dính hết, mình mới cái cấp kiến cấp cuối cùng của mình mới hoàn toàn dứt khoát rằng từ ra không theo thằng nào hết. Nó gọi là kiến đạo, là trạng thái thấy cái pháp rõ ràng như trước mắt, mặc dù cái pháp đó không hiển hiện được. Đại khái thành ra phải đặt câu hỏi ha. Đại khái mấy ông tổ giờ đại tu ấn thì ông nói là lúc đó đó khi mà tập về quán đó thì lấy cái định bắt đầu xuất hiện đó, cái tâm định nó xuất hiện trú được động đó, thì bắt đầu nhìn thẳng ngay cái tâm định đó và đặt câu hỏi là trong tâm này nó có bản chất màu sắc gì hay không, hình dáng nó thế nào, giống như cái Lăng Nghiêm vậy đó. Cái Lăng Nghiêm là cái tâm là nó không có chỗ trụ, không có hình dáng, không có hình sắc gì, đại khái vậy đó. Mà mình phá mấy cái đó là phá hết rồi, có vị trí không, hay là nó từ đâu nó phát sinh ra, lúc bắt đầu nó là cái gì, hay là lúc cuối nó kết thúc nó đi đâu, anh tìm nó sẽ không tìm được cái gì hết đó. Thì mới đây thấy rằng cái Lăng Nghiêm Phật nói trúng, cái đó thì cái tâm mình không có dính nữa. Nó kéo dài bao lâu, nó ở ngoài, nó ở trong hay nó ở đâu, nó là một hay là nó là nhiều cái khác kết hợp là thành do nhân duyên mà thành, hay là nó chẳng phải là cái gì hết, là cái một số câu hỏi họ đặt là gì đó. Nó là một sự trống rỗng không có gì cả phải không? Tổ đại thọ quán đặt cho mình một số vàng bài thì thấy cái nào cũng đặt hết trơn á, cái nào cũng nó có đặt mà gần như là nó, tự nhiên thường là nhiều khi người chấp là cái rỗng rang không có gì hết là tâm, cái này nó không thể nhận định được phải không? Rõ ràng nhận định được mà không chỉ được thôi à, chứ đâu không phải là không nhận định được nha. Nó không nhận định được thì giống như là cái đá cây rồi, không có cái là tại vì nó nhận định được mà không chỉ được thôi, vân vân. Nó là bóng tối hoàn toàn phải cho không, nó là ánh sáng và linh hoạt phải không? Hãy trung thực quán sát những gì mình quan sát được. Thí dụ thấy cái định đó là một cái sự tròn sáng thì nói nó là tròn sáng, cứ nhìn đi, nó sẽ mất. Về tâm thức của mình nó hoạt động, nó do cái nghiệp nó kết thành cái đó, nhưng mà cái nghiệp nó có cái lực của nó, thành ra một thời gian nó sẽ biến thành cái khác. Hãy trung thực nhìn mà đừng đặt thêm gì đó. Ví dụ giờ đến lúc đó mình nhìn một hồi thấy ông Phật hiện ra, lúc cái tâm định của mình làm Phật thì cứ nhìn vào nó, nhìn một hồi ông Phật sẽ biến mất, đừng có thêm thắt gì, một thời gian thì ông Phật sẽ biến mất, đại khái vậy đó. Nó nói là nhìn một cái trung thực, cứ đặt vấn đề ra. Tại như mỗi tôi nói Phật tử nhìn màu xanh, mà thực sự tôi màu xanh đấy là màu khó xài lắm, phải không? Màu xanh lá cây nhờ, trong cái định mà thấy màu xanh nó xanh là nguy hiểm lắm. Màu xanh lá cây này là cái màu gọi là đối với Phật pháp nó là một màu gọi là cao cả nhất, cái màu có hạnh của hiền mà. Một cái màu đó khó mà khó vận dụng lắm, tại tâm người nào cũng là chấp trước hết trơn, thành ra khi mà làm cái hạnh mà chấp trước nó thành nghiệp không à. Cái màu xanh là màu cuối cùng của mắt tông đi, tức là cái màu của thành sở tắc trí, tức là làm tất cả những cái gì mình làm đều thành là phước báo hết, là lợi lạc chúng sanh hết đó. Nhưng mà nếu có nghiệp giúp là toàn là tạo nghiệp đi xuống không à, thành ra nhìn màu xanh là những người đó có khuynh hướng, cái tâm của họ có khuynh hướng muốn tác pháp. Thầy nói nhìn tướng màu xanh nó xuất hiện ra, tướng màu xanh đó mà nhìn xuất hiện ra mà mình nghĩ mà đa số Phật tử đây mà tác pháp tức là tác là bậy không à, phải không? Tôi nói thôi nhìn cái màu khác đi, phải màu đó đâu, màu đó không khác đâu, thì cái tâm họ, chính cái tâm của họ thôi nhìn thời gian ra cái màu khác, họ thì báo cáo tôi nói giờ con nhìn ra khác rồi, mình không nói thì cái nghiệp họ sẽ chọn cái màu đó. Đại khái thì bên cái lớp học của mình á là thường nhiều khi nhiều âm thanh sắc tướng để coi cái tâm của người ta, thì mình phải học. Thành ra khi nhìn mình muốn chuyển tâm ra, mình nhìn rõ ràng cái tâm nó vẽ cho đâu nữa. Nếu mà thực sự màu xanh là cái gì và một cái nghiệp của họ thì họ cái nhất khoát là chư Phật là vậy, thì phải mặc cái gì hoài chứ, tại sao vừa nói xong mấy ngày sau áo cáo khác. Rõ ràng là thực sự ra tại mình chấp cái gì trong tâm mình nó hiện ra cái tướng đó. Thành ra khi nói là khi mình nhìn cái tướng định là nó rõ ràng, là khi có định tâm tức là cái vật nó rõ ràng là mới gọi là có định tâm. Thì nhân cái này nó không có tan khi mình trú á, thì mình lấy cái này để quán xét, tức là cái quan đạo thứ hai của thằng quán huệ đó là quán ngay cái tướng năng, để coi tìm cái tướng năng này nó có một cái gì để chỉ định được, có chỗ có nơi, tìm hoài mới cảm thấy rằng năng này nó cũng không có. thì qua được giai đoạn thứ hai, cái phá hàng nghiệp sâu hơn một lớp nữa, thì lúc đó cái là ra ngoài đời mình ngồi đó, cái tâm mình có sự tập trung, mình còn quán được, dễ quán lắm, cái tướng định nó vẫn hiện ra cho mình thấy. Bây giờ cái giai đoạn thứ hai là quán trong lúc động, lúc động cái tâm mình vừa khởi cái gì nhìn như thẳng ra cái đó. Nhưng mà phải qua được cái giai đoạn thứ hai, cái giai đoạn một này nè, do ngay lúc mà nó trụ lại mình quán còn tập nó uống gì mà lúc nó biến, thành ra cái giai đoạn mà gọi là phá hiện nghiệp của giai đoạn tinh tấn mà tu á, tức là quán ngay cái tâm, quán lúc cái tâm đang chuyển động hay đang suy nghĩ. Thành ra thầy Thanh Từ nhiều khi nhảy qua giai đoạn này làm tập liền. Thầy Thanh Từ nói mà nhìn các vật cứ nhìn cái tâm đi, nhìn cái tâm đừng theo đừng cái kia, nhưng mà cái tâm được nó yếu lắm, nó mờ, cái này nó đi những giai đoạn rất là kỹ lưỡng, nó dạy cái tâm ngay cái định, và mình xác minh được cái sự kiên cố là cái tâm ngay cái định nó vô tự tánh rồi, thì lúc cái tâm mà nó xuất hiện quá lẹ đó mà đi kịp, mà nhìn nữa mà thấy được nó liền tay do hai kinh nghiệm kia, thì lúc này là nó quán cái tâm đang suy nghĩ rằng như mình đi ai ngứa, mình thấy ngứa, mình cảm giác cái ngứa lên, lấy cái ngứa là quán liền, lấy cái ngứa để trước mặt gì đó, hay mình dòm vô dưới bao nhiêu kinh nghiệm của cái quán tâm mà ngay lúc nó trụ trong phân biệt đó, thì tự nhiên mình khế nhập vào cái vô tự tánh của cái ngứa. Ngứa bản thể không có thật, không có ngoài đến, không có trong râu, bản thể không thật, không phải hòa hợp mà thành, không có vô nhân sanh, vân 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 vậy đó. Qua giai đoạn mình quán cái trước, mấy cái đó là cái gì học hết trơn rồi phải không, đó là cái chủ trương của Năng Nghiêm nó dạy cho quý vị. Thì tôi đọc lại cái mình đã thuở ấn nó dạy quý vị nè, từ dưới tóm tắt thôi. Quán tâm lúc đang chuyển động hay tâm đang suy nghĩ, để cắt tận nguồn của vô minh, phải quán dòng tâm, quán dòng tư tưởng để đến chỗ nhận ra nó sao thì thấy như vậy, tức là một cách thấy một trực tâm, tức là thấy đúng y như vậy. Ngồi nhìn và hành động giống như một, tức là mình ngồi một cách giống như một, cái giống như một tức là giống như trạng thái thiền định đó, ngồi cái tư thế của cái tiểu lợi chánh na đó, cái tư thế đó nhìn cái tâm nó rất là sáng. Còn nếu mà chẳng hạn mình ra đời thì không cần tư thế nữa. Hãy đặt trong một trạng thái trong đó bạn có đại lạc trong sáng và vô niệm. Cái trạng thái đại lạc trong sáng vô niệm là trạng thái của định. Thành ra quay đoạn mà nó quán cái tâm chuyển động là nó phải có định, nó quán, nó dùng định lực để nó quán, thành ra tâm nó sáng lắm. Còn cái nhiều chẳng hạn như thủ thuật của một số thầy thiền sư bây giờ, chẳng hạn vô mới người sơ cơ cái tâm không có sáng mà nhìn như vậy đó, thì cái đề mục không rõ ràng, cái quán, cái gọi là quán được đặc tánh nó không có được minh bạch, thành ra họ có những giai đoạn họ đi như vậy. Trạng thái trong đó bạn có đại lạc trong sáng và vô niệm, cái ba cái trạng thái lạc, vô niệm và trong sáng này là do cái năng lực tập cái định đầu tiên, cái nhìn một cái vật mà không có gắn bó chỉ xế sự một chú ý, một sự trần trụi nó phát sinh ra. Hãy để một tư tưởng thoáng qua bất chợt nổi lên từ trong trạng thái đó. Nếu mà tư tưởng không khởi, tư tưởng không có một tư tưởng nào khởi thì mình phải tự khởi lấy. Còn mấy thiền sư thì họ nói là nhìn vào thôi, tư tưởng không khởi thì để nguyên, không cần để ý. Nhưng cái lối này á, nó nói là cái bản thể tư tưởng của mình á, mình cứ khởi lấy để tập cho thói quen, bởi vì sau này mình sẽ đụng với tư tưởng mà. Nói chẳng hạn như bây giờ mình tự nhiên ngồi không chờ hoài mà tư tưởng, nhiều khi mình ngồi chờ không ra. Tôi cũng lâu lâu cũng ngồi thử, tôi thử nhìn bầu trời, thử tôi bắn riết rồi không có một tư tưởng nào trong tâm tôi xuất hiện được hết trơn á. Tại vì bao nhiêu tư tưởng mình ra mình em gửi vào hư không hết trơn rồi, hư không vô biên, tư tưởng có dội trở lại, trong nó trong veo vậy nè. Thì lúc đó đó, lúc đó tôi khởi thử một vài tư tưởng lên, tư tưởng nó mạnh lắm. Tư tưởng trong cái thanh tịnh nó khởi, nó có năng lực rất là mạnh. Bởi tôi nói lúc đó có gì niệm một tiếng Phật á, cả không gian nó bao trùm á. Thật ra đôi lúc bởi vì sao không có tư tưởng, mà muốn không có tư tưởng phải có kỹ thuật để làm tư tưởng nó tan biến đi, đừng cứ sợ nó bản thể nó không có thật tánh, thành nó cứ khởi nó lên à, nó mất à. Giờ mình nói buồn quá, sợ cái buồn nó lên ảnh hưởng, đem cái buồn dòm nó tan mất liền à. Thành ra nếu không có tư tưởng á thì mình tập sau này mình sẽ đụng với tư tưởng, thành ra mình không có tư tưởng, mình lấy cái đó ra mình vợt trước á, còn như muốn học võ mà không có quánh trước cho quen cái đòn nó, sau này gặp cái đòn nó tới nó phủ nó không đỡ kịp. Thành ra cái vấn này nó phải khởi tư tưởng, chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mình nghĩ tư tưởng muốn đi chợ, tư tưởng nó muốn đi chợ nó khởi ra cái đèn để đó quán, cái chợ này nó đi từ đâu nó đi ra đây, nó trụ ở chỗ nào mà hồi nãy từ không có nó hiện ra, cũng giống như kia vậy đó, cũng đi qua giống như đoạn mình quán ngay tâm định vậy đó, nó có tướng hình trạng nó màu sắc làm sao, có linh cảm nó như thế nào. Có nhiều người có ấn chứng, có nhiều người có ấn chứng đó, có ấn chứng quen một kinh nghiệm, chẳng hạn một cái tường nó phát sanh ra nó thấy màu, họ thấy sự thanh tịnh của sắc pháp. Ở trong này thành ra cái vấn đề mà lúc mà quán định á, quán định á, cái mà định lực mình có đó, khi mà quán sát một tâm ngay định á, ưa có cảm giác ấn chứng xuất hiện đó. Trên thành ra tự tổ nói ngay khi quán sát ngay cái tâm định trong giai đoạn một á, trong giai đoạn hai tức là dùng quán huệ để quán ngay cái tâm định đã có đó, thì sẽ phát sanh ra linh giác, tức là những sự ấn chứng, chẳng hạn mình nhìn ở đây thì thấy xuyên qua cái tường, xuyên qua cái tường rất là linh giác. Có nhiều người nhìn thấy xuyên qua cái tường, thấy cái tường nó là phân tử rồi sẽ nhìn xuyên qua cái tường, thì nó là linh giác đó, thì cũng phải mình cũng lấy cái linh giác đó ha, để mình tìm tòi đặc tính của linh giác. cũng như nãy mình tìm cái là ánh sáng của mình có màu xanh, màu đỏ, hình vuông, tròn, đại khái vậy đó, thì linh giác tự động khi mình cố nhìn, mình tìm lại cái bản tánh của nó thì nó sẽ biến mất. Do vấn đề đó là tại sao các vị Bồ Tát có thành thông mà không bao giờ dính mắc hết rồi đó. Còn khi mình cho đó là một cái gì có thật đó, thì nó nguyên cố, nó trụ hoài. Còn mình nhìn để mình tìm đặc tánh của nó đó, thì nó tự nhiên nó tan biến vào cái bản thể của mình. Mà người nào có định đó, thường thường mà quán đó, thường thường mấy cái linh giác nó sẽ bắt thanh. Tai tự nhiên là mình nghe đâu tiếng Việt Nam nói chuyện á. Ở đây mình ngồi mình nhớ cái chuyện Việt Nam mà ta bàn thì mình còn nghe được đó chưa? Thì mình có lấy cái đó ra, mình lấy cái tượng nghe đó, mình có nói nào cái linh giác, mình lấy đó ra, mình cứ giờ cái nghe này phát xuất từ đâu có này kia, rồi phát giác mà hồi nó tan mất. Thì cái tâm giai đoạn mà giai đoạn thứ hai mà phát nghe hiện tiền tình đó, giai đoạn thứ hai đó là phải lấy cái tâm mà gọi là suy nghĩ ra, cái tâm động ra làm quán, mà nếu không có phải khởi nó lên. Cái gì đọc học cho biết thôi, rồi có rảnh đi tập, nhưng mà tôi hy vọng có gì tập định độ, chứ tập cái này hơi mệt đó. Nhưng mà mình học cái bài nào thì mình phải biết cái cách người ta hành trì sao, để dầu mình không có tập đi nữa nhưng mà mình vẫn có kiến thức. Còn nhiều khi người ta nói mình không biết sao, cái hạ trụ sao chứ không phải là dạy rồi mình căn cơ mà không thích hợp mà cứ cắm đầu cắm cổ tập để lâu thành lắm ạ. Cho nên phải chuẩn bị trước, bởi vì Phật mới thuyết nhiều kinh điển khác nhau. Hãy để một tư tưởng thoáng qua bất chợt nổi lên từ trong trạng thái đó, tức là nhiều khi mình phải khởi tâm tham để xem cái tâm tham mình nó xuất hiện ra, chẳng hạn như nó nhớ đến một cái đó qua mà đang trồng, thí dụ gì đó, để cho nó khởi tư tưởng, rồi lúc đó nó nhìn vào cái dùng cái định lực mình trú trong cái đó qua đang trồng, nó sẽ nó hiện tướng như thế nào, mình đặt câu hỏi lại. Nó từ đâu đến, nó đi về đâu, nó trụ chỗ nào, nó do nhân duyên gì mà nó xuất hiện, khi xuất hiện rồi nó sẽ tồn tại bao lâu và nó bao giờ nó mất. Cứ ngồi nhìn tới nhìn luôn, họ thấy nó mất mà không có tìm được nguyên nhân nào. Nó vượt ngoài nhân duyên, nó vượt ngoài tự nhiên, nó không có chỗ trụ, là từ từ mình thấy, quá ra nào nó cũng tâm mình xuất hiện, tâm mình tánh như vậy. Từ từ cái tâm mình nó rõ ra ha, cái nói vậy thôi. Thì giờ đại khái nó đặt câu hỏi cũng giống vậy thôi. Rồi ngay khi mà nó khởi ra đó, một cái tư tưởng nào, một đề tài nào hợp với ta, thường thường khởi một cái đề tài nào thường thường mình dễ sanh đối với mình, dễ sanh đối với mình thì khởi cái đề tài đó ra. Chẳng hạn như mình là người ưa bệnh hoạn thì khởi ra cái sự đau nhức ra để mà quán tưởng, nó hợp với mình đó, tại nó thành thói quen của mình rồi, tưởng dễ lắm phải không, thành ra tưởng cái gì hợp với mình ra. Rồi quan sát bản chất cái sự nhận thức vào lúc nó hiển hiện, xem nó có nơi nào tồn tại không, có chỗ ngưng không, ở ngoài hay trong thân hay ở giữa thân, nếu giữa thì nằm ở đâu, ở trong óc, ở trong tim, ở trong gan hay vân vân, nó kéo dài bao lâu, biểu hiện nó ra sao, hay biến ra sao, tức là nó biến thành những cái tướng gì khác không, tâm ấy từ nguyên nhân nào sanh hay tự nhiên sanh, có lúc bắt đầu, có lúc kết thúc hay không, có màu sắc hay không, có hình dáng hay không, nếu có thì nó ra sao. Tổ đặt nghĩa là cái nào đại khái cái gì học cái lăng nghiêm là mấy cái này trong lăng nghiêm nó hết rồi, cái nào cái lăng nghiêm nó cũng mát hết rồi. Thì bây giờ thấy là rõ ràng là cái lối đại thu ấn này hay là cái lối đại viên mãn này y chang cái tinh thần lăng nghiêm mà. Nó có một khía cạnh ý thức không khởi đầu, không kết thúc hay không. Khi biến mất nó có hoàn toàn biến mất không dấu vết hay không. Nó có hiện ra và không thể nhận ra theo cách này hay cách khác không. Nó xuất hiện có cùng với một tư tưởng khác mà ta không nhận ra không, vân vân vân. Nó đi qua rồi nó có để lại dấu vết gì không. Nó không có đặc tính nào tìm được phải không. Vậy cái ý nghĩ như thế có không đặc tính không tìm được không? Là khá vậy đó. Mình thì mấy ông tổ sao ông y tế ông đặt đủ chuyện. Rồi bây giờ mình đặt cái vấn đề mình tìm cái chỗ không trụ trụ đó cũng được, giống như cái năng nghiêm vậy đó. Không nhân nghiêm phát sanh phần này kia vân vân vân. Ta hỏi xét liên tục sẽ làm ngưng tư, làm cho cái tư tưởng mình sẽ mất sinh lực. Trong cái tổ nói lý do phải tra xét gì đó, cái vấn đề do cái tư tưởng mình, bởi vì ta nói đào sào trăm trượng bước một trượng là giác ngộ là gì đó. Suy nghĩ riết rồi bây giờ mới tới tâm tưởng là hết chỗ suy nghĩ rồi, bước thêm một bước nữa là tư tưởng nó tuyệt luôn, nó không có gì nữa. Thì lúc đó tư tưởng nó hoàn toàn nó vắng lặng này kia, mình cũng dùng tư tưởng để phá tư tưởng mà. Suy nghĩ riết đó nó cùng cực, không suy nghĩ mà không suy nghĩ không giải quyết được. Thì cứ suy nghĩ nó ra mức độ là tìm một tư tưởng nào để mà suy nghĩ đó thì không có nữa. Tư tưởng nó vắng lặng lúc đó tự nhiên chân tâm nó xuất hiện ra. Tức là nó nói mục đích đó, ta hỏi xét liên tục như vậy đó thì mấy tổ là thủ ấn nó là sẽ làm cho tư tưởng mất sinh lực, bây giờ sẽ bớt dần, và nếu mà tư tưởng nó có đến đi nữa đó thì cũng yếu đi và bớt tác hại, nhờ vậy sẽ từ từ nhận ra bản chất của tâm và tư tưởng của ta. Khi tư tưởng nổi lên hay ta làm xuất hiện chúng ra, tức là hoặc là nó nổi lên một cách tự nhiên hay là mình cố tình mình khởi nó ra để mình tập, hãy quan sát nó và không làm cho nó ngừng lại cái giai đoạn này á, tức là bám trụ vào nó để mà tìm ra đặc tánh. chứ không phải là nó đi cho nó đi nha, nó đi dẫn nắm lại để tôi coi mà cho rõ đặt bánh mà sao, nhưng mà không cho tư tưởng khác xen vô. Lúc đó chỉ có một tâm đó thôi, chẳng hạn như tâm muốn đi chợ thì lấy tâm đó thôi, mà dương khởi ra một cái tâm mà buồn kêu bằng nọ xen vô, tức là lúc đó là mình mất cái định. Thành ra giai đoạn này nó khởi một cái tâm, lấy cái tâm quán xét được đặt đứng tâm đó thôi, tức là trong cái quán xét mình có cái định đúng á, hiểu không? Thành nó nói rằng là khi tự nó lên thì mình cố tình dùng tư tưởng để mình tập, để mình thấy tư tưởng bản thể hồi nào nó là hư vọng mà. Thành ra khi tự nó nổi lên á, cái bí quyết chỗ này đó, ta làm xuất hiện hay ta làm xuất hiện, hãy quán sát nó mà làm không làm cho nó ngưng lại, tức gắn bó với nó. À, nếu mà trong khi mình gắn bó với nó đó, nếu một cảm thọ xảy ra mà do cái tư tưởng xảy ra đó thì mới để ý cảm thọ đó. Còn nếu một cảm thọ do một cái tư tưởng khác thì mình lờ đi. Có thể mình lúc mà quán sát gì cảm thấy cái tâm mỏi mệt thì quán ngay cái tâm mỏi mệt. Thì tâm mỏi mệt đó là nguyên nhân từ tư tưởng nó phát ra. Hiểu không? Thành nó nói là khi mà mình quán sát tư tưởng đó, nếu một cảm thọ nó xảy ra đó thì gắn với tư tưởng đó, tức là gắn dính cảm thọ nó dính mắc với tư tưởng đó, thì hãy quán sát cá nhân của cảm thọ đó, miễn là cái nào nó dính với cái đó mới quán sát. Tại vì mình đang tìm nguyên nhân mà, tìm chỗ trụ thì nó xuất ra, chỗ đi chỗ đến nguyên nhân, thành ra phải lấy cái đó làm cơ sở. Nhưng mà nếu một tư tưởng khác nó xen vô mình phải bỏ đi, để quán cho cái tư tưởng nó thành ra một đặc tánh, nó là hư vọng từ hồi nào tới giờ. Thì một tư tưởng đã phát minh được một tư tưởng là từ hư vọng từ hồi nào tới giờ, toàn bộ tất cả tư tưởng nó thiết lập giống như vậy thôi, nó toàn bộ nó sụp đổ, hiểu không? Thì cách đó là cách quán, cách này là cách quán để mà phá cái hiện nghiệp. Mình không còn duyên sau này, mình không còn dính mắc vào tư tưởng, không dính tư tưởng nữa, thì nhìn tất cả các pháp mà tâm nó không có dính nữa, thì lúc đó cái tâm mới tự tại. Thì lúc đó vào các sắc pháp trong thế gian mới không bị chướng ngại, mới hành Bồ Tát đạo là chính xác. Còn bây giờ quý vị làm cái nào cũng là cái sắc trần nó chuyển mình hết á. Bây giờ dính vô cái nào là sắc trần nó chuyển mình, mới có cái tâm thương, có tâm ghét, cảm thấy dài, thấy ngắn, thấy đặc tánh này, đặc tánh kia, là cái tâm nó không có tự tại trong pháp. Mà không tự tại trong pháp được sẽ tạo nghiệp. Bây giờ đã quán được cái đó thành tổ rồi vậy, thì đi ngược ra ngoài trở lại, bắt đầu qua tới giai đoạn thứ tư. Giai đoạn phá hiện nghiệp đó, là đi từ từ. Đầu tiên phá hiện nghiệp thô, đi từ 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 vô tới hiện nghiệp tế là hiện của tâm, tức là bắt tư tưởng. Khi mà phá tư tưởng, phá xong thấy đặc tướng, đi trở ngược lại trong các pháp ở ngoài này quán trở lại, lấy sắc pháp để thấy nó vô tự tánh. Hồi xưa mình cố tình mình lờ nó đi chứ mình chưa quán được cái tự tánh của nó. Sau này anh quý vị mà làm Bồ Tát cảnh quý vị đụng độ là đụng độ toàn sắc pháp không à, không thành qua giai đoạn thứ ba cái tâm nó có lực rồi đó, quán ngược trở lại cái sở, phá ngay cái tướng sở. Cái tướng sở này mình dính vô nó mà không bị nó, mình quán sát nó mà cảm thấy nó không có bây giờ nó ảnh hưởng mình hết trơn, phải thấy nó là vô tự tánh. Tức là bây giờ lấy cái thân mình ra quán, hay lấy một cái đối tượng, cái đối qua hay cái gì đó, một cái vật ở ngoài để mà thấy được cái tự tánh nào của nó. Thì Kinh Lăng Nghiêm nó cũng dạy cái gì đó, tất cả những cái đại là không do nhân duyên sanh, do hư vọng mà sanh. Núi non sông ngòi địa đại đều tất cả là điều là hư vọng phân biệt hết, không có thành. Thì mình nhìn do ba giai đoạn cái tưởng của mình nó là không vô tự tánh rồi, thì mấy anh này cũng do tưởng mình cấu tạo rồi, mình nhìn riết mình nhìn theo lối đó từ từ thấy nó cũng vô tự tánh. Tức là giai đoạn thứ ba mình nói nguyên tắc thôi, bởi vì tập từ từ cái chứng nhận sẽ chứ cái chứng của mình nó là cái kinh nghiệm để mình giữ thật sự. Còn ở này là chư tổ nói lại, quán sát tâm khi tâm phản chiếu các hình tướng, tức là lúc đó lấy hình tướng làm đối tượng trở lại. Thành ra trong cái của ngài Thiện Thai Đại Sư dạy cho mình á là chỉ quán hoàn diệt, chỉ tức là giống tâm định, quán giống như là mình này nè, quán là cái tâm thức để thấy nó hư ảo không thật, hoàn tức là trở lại cái kia, hoàn tức là đi ngược trở lại sắc tướng nó giai đoạn đầu, rồi diệt lúc đó cái tâm thức toàn bộ tất cả nó đều đi vào bản tâm thanh tịnh, trở vào trạng thái chân tâm thanh tịnh giác ngộ. Thành ra cái lối đi của ngài Thiện Thai Đại Sư cũng là chỉ quán hoàn diệt cũng đi. Mà Thiền Tông á, lúc đầu núi là núi, non là non á, là chấp tướng. Núi không là núi, không là non á, là phá tướng. Phá tướng từ cái thô vô tới cái tế của cái tâm, phá mất hết. Trở lại, núi là núi, năm non là non. Hay là một giai đoạn cao cấp mà không dính mắc vô nó nữa. Tức là lấy ngay cái tướng sở kia làm cái giai đoạn quán, từ giai đoạn thứ ba. Hay là giai đoạn thắc mắc về cái lối tu tìm tu chưa? Minh bạch không? Cái lối hành trì nó rõ rồi vậy. Đại khái, nó đều đi một nguyên tắc chung á, đầu tiên là thắng đó, lúc dận thủ công phu, dầu dùng một cái tư tưởng hay dùng một cái tâm định, hay là dùng một cái đối tượng sau khi thành tựu cái tâm định rồi mà quán ngược ra ngoài, tức là một cái tâm trần rủi, đừng có thêm cái gì hết. Nếu mà có tìm chỉ là để tìm, để cái tâm nó đừng để bị những cái tâm khác nó xen vô, đừng bị một cái lý thuyết nào nó ám ảnh vô, thấy không? Chứ mình nhìn mình đặt câu hỏi để tìm được bản tánh chân thật của nó, chứ không phải là mình chồng một cái gì khác vô, thấy không? Đó, còn chẳng hạn như mình bị một cái thiên kiến về một cái lý thuyết, mình lấy cái đó làm cái áo mặc đó thì nó không rần rội. Ha, mình nhìn vào một cái sự ưa thích của cái nghiệp của mình thì nó là khoảng cái tâm đổi thành, nó không phán đoán, không thêm thắt, không cái gì vô á. Hiểu hai cái không? Hai cái, một cái quán sát để tìm đặc tính, nó là cái quán, còn một cái bị ảnh hưởng bởi cái nghiệp, cái thiên kiến nhìn vô là chồng vô thì cái đó là tuyệt đối cấm. Thì khi mà thành tựu được cái đó hết trơn á thì vô được cái tánh bản lai vô diện mục của mình. Còn giai đoạn thứ ba mà quán ngược trở lại sắc tướng đó, để là hành Bồ Tát đạo. Như ngài địa ngục vào hết tất cả địa trong chúng sanh địa ngục, mà cái tâm ngài tự tại không vô chướng ngại, không có biết cái quả khổ của địa ngục ảnh hưởng trong cái thân. Thành các Bồ Tát mà thành tựu như vậy, Bồ Tát gọi là du hí trong các cõi. Đi trong các cõi giàu khổ đau giống như đi chơi, đi dạo. Còn mình vào trong cái khổ đau, vào chỗ nào là đau khổ chỗ đó. Thành ra ta nói là Bồ Tát du hí thần thông. Còn mình á, không, cái chân tánh nó không có chỗ để nhập. Khi mà cô còn cho chân tánh là Bồ Tát tánh gì đó, tức là cô còn dính cái tướng. Cái quán này nó đi tới một cái quyết định là chân tánh hồi nào đó, nó không có chỗ nào để nhập hết á. Thành ra lúc đó thực sự khi hiểu được vậy rồi, tùy thuận của nó thôi, tùy thuận ta tăng tánh để mà hành xử thôi. Cô còn thấy nó có một đặc tướng, nó có gì để nhập vô là trật rồi. Nó là một cái chỗ nào để mình trụ rồi vô. Cô chỉ quán mà cô phá hết, cô quán để cô thấy không có cái gì cô dính được, cô tìm không có ra được cái gì hết đó. Thì cô làm cái gì, cô tùy thuận động, nó là gọi là trúng. Bởi tại sao cuối cùng mình chưa tổ chỉ qua không chỉ được, nó không có chỗ nào để chỉ cho cô đó. Nó có cổ chỉ thì cô có chỗ nhập chứ. Thấy không? Mà ông tổ thì tâm từ bi mà làm gì mà không có chỉ cho cô. Nếu họ biết có chỗ nào chỉ cho cô thì họ chỉ rồi. Thành ra lúc mà cô chứng tôi mới biết. Cô chứng tự nhiên cô thấy nó không có dính mình, tự nhiên cái tâm mình nó giải thoát, không có dính mắc cái gì hết, mà cái tâm mình nó sáng suốt, nó an lành, hạnh phúc gì đó, thấy không? Đại khái vậy đó. Thì mình biết rằng là mình đang khởi nhập với nó. Rồi nếu mình muốn kiểm chứng thì mình khỏi, dưới lúc đó thì mình thấy cái tâm mình lúc đó nó có dính vào gì hay không. Thì nó có cái dân nó hỏi cái sự kiểm chứng. Cái không biết anh ghi đâu, nó khó hỏi. Tới giai đoạn đó mà muốn biết mình có dính mắt không, bắt đầu nó hỏi là một gặp câu hỏi. Đại khái lúc đó sẽ hỏi như thế này, tức là để biết là mình có khế nhập thật sự hay không, hay là mình không khế nhập thật sự. Thì mà xong xuôi rồi đó, bây giờ mình muốn khế nhập nhâm thì đặt câu hỏi thôi, xem mình có dính mắt gì không. Không phải mình muốn tìm đặc tính, mình phải đặt những câu hỏi để mình tìm. Chứ mình nói cái này nó có chỗ nào trụ không, mình đặt câu đó rồi mình đi mình tìm cái chỗ trụ của nó. Khi mình chỗ trụ đó mình phát giác nó không có chỗ trụ chỗ nào hết trơn á, thì cầm mình khế hợp cái đầu tiên, đó là cái tâm như Phật đầu tiên chỉ là nang, nó không nằm ở đâu hết trơn á. Hay là mới đặt nó có hình tướng màu xanh, màu vàng, màu đỏ gì không. Thế là mình muốn quán xét là mình phải tìm, đặt mình tìm hết, nhưng mà tất cả những câu hỏi đó để mà phá hết cả cái tướng, tại vì sẽ tìm không thấy. Để mình minh xác mình rõ ràng là cái này nó vượt ngoài cái đó, để sau này mình gặp mà không dính nó nữa. Ha, đại khái vậy đó. Bây giờ nó có đi chỗ nào nó đi đến, hay là nó sẽ đi về đâu, thí dụ vậy đó, mình tìm cũng không thấy nữa. Cuối cùng những cái cá tìm của này đó, để mình dùng một cái phân biệt của mình để mình tìm được cái đặc tánh mà hồi nào thì không chỉ được. Mà khi mà không chỉ được tức là chỉ chấp nhận mà khế nhập thôi, tại bởi vì đâu nó đâu có chỗ nào để mình kia. Thì lúc đó cái tâm mình nó sẽ thấy một vật bản thể nó là như vậy. Thấy không? Bây giờ sau khi xong thành tựu mấy giai đoạn này đó thì nó có giai đoạn nó test lại của mình, có phải là mình đã đạt được đóng vô khế nhập tự tánh không? Tại vì nó không có chỗ chỉ để cho mình nhập, thành mới hỏi nè. Lúc đó nó chỉ hỏi cái câu này dễ biết lắm. Ngồi quan sát lại xem mình có dính mắc gì không. Nếu có dính mắc là ok, cái pháp mình tập rồi, mà chưa có nhập được cái gì hết trơn á. Thấy không? Mà thấy ai? Tâm mình có cần gì nữa không? Tâm mình vốn hồi nào tự đầy đủ. Cái gầy khổ năng vừa giác ngộ á, tâm mình hồi nào giờ tới đầy đủ, nếu mà còn cần một cái gì nữa, tức là chưa vô được đó, chưa cái hợp đó, phải quán nữa. Còn lo lắng bồn chồn việc gì nữa không? Tức là còn sự mong cầu không, hay là thường mong cầu đầu là mong cầu không thỏa mãn với bồn chồn lo lắng. Còn hy vọng hay mong tưởng việc gì không? Đặt lại, nhắm đặt ra đặt mấy câu hỏi này lên. Rồi ngồi mình quá xét, nếu tâm mình còn một cái này đó, ok, tập lại cái thằng năng kiến sở kiến này nó vẫn còn đây, chứ không có bắt đầu chờ cái nhìn mình tập rồi. Khi mà cái tâm mà tướng tịch lạc vọng thức không sanh thì mấy cái hỏi đó nó sẽ không có nữa. Hay mấy hỏi đó đều là cái năng kiến sở kiến nó phát sanh. Đó, như mà cái tâm cái gì không còn chấp tâm, không còn chấp cảnh, bình đẳng nhất như á, thì tất cả những cái như câu hỏi này nó thực sự nó sẽ không dính mắc gì hết, nó vân 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 vậy đó. Đại khái thường thường nó test lại bằng test bằng những cái câu hỏi đó. Từ đây tới đây là còn thắc mắc gì nữa không?
Lại khởi đó, tức là mình tiếp tục mình nuôi dưỡng
gì. Ừ. Phải Tại vì bản thể đó, hồi nào như cái bồ đề bản thể nhớ đâu là niết bàn, mà tại vì mình cho nó là tự tánh nó mới biến thành cái tánh đó. Cái tham bản thể thực sự nó tham làm tham duyên vào cái gì, thành ra mình muốn quan sát được cái bản thể của mình thì ngay cái vọng tưởng mình phải thấy nó là chân tâm. Thành ra cứ khởi vọng tưởng ra để mình quan sát, để mình thấy quan sát là quan sát đặc tánh của vọng tưởng, chứ không phải là quan sát để mình duyên theo nó. Mà nếu mà nó không có khởi ra làm gì quan sát, khi mà quan sát được vọng tưởng là mình thấy à, bản thể vọng tưởng nó không có một cái gì mà thực sự là đúng nghĩa của nó hết trơn, nó không có chỗ kia, mình toàn là mình dướng mắt nó mình mới sanh ra. Thành ra lúc đó mình nhìn một cái tâm vọng tưởng tham hay là người ta đầm sân hận của mình nhìn không có gì hết trơn á. Cái tâm mình tự nhiên lúc đó nó quá giải được cái tâm sân hận của người ta, lúc nào mình không hay, tại mình quen theo cái lối này rồi. Thành ra nếu mà không có cái tâm đó làm sao quán xét được cái bản thể của nó. Thì Phật nói hồi nào tới giờ mình sống trong bồ đề căn, lúc nào mình cũng nghe, không nghe mình cũng nghe, mình chỉ cho cái tiếng là nghe, nên lúc đó mình cảm thấy mình không nghe. Lúc nào cái vọng tưởng của mình thực sự bản thể nó thanh tịnh từ hồi nào tới giờ. Nhưng mà tại vì mình cái nghiệp mình cho nó như vậy mới đúng cho kia, thành ra mình cứ kẹt hoài, thành ra phải lấy nó ra rồi đem những câu hỏi này mình đặt để mình tìm lại. Tìm lại sau khi đó cái tâm mình nó kiến đạo là gì? Là thấy đúng nghĩa như thật, đúng là chân lý, thì lúc đó mình không còn dính mắc ra nữa, mình thoát. Thấy không? Thầy tôi nói là dùng lời mà phá lời, dùng ngữ ngôn mà phá ngữ ngôn là vậy đó. Tìm đặc tánh nó, nhớ, lấy nó ra để tìm được cái đặc tánh của nó, mà đặc tánh của nó là vô tánh, thành nó có đặt câu hỏi này câu kia để mà phá hết. Phải thắc mắc gì không? Cái nào mà tu được thì là ngon rồi, tu không được thì từ từ, còn tháo niệm Phật. Những đại khái là cái thủ tục cái thiền sư thì nó vòng vòng trong này không à, vòng vòng trong này không à, quý vị coi mấy thiền sư sau này dạy quý vị cái dụng công là cũng gì trong này không à, làm cho kiệt quệ tư tưởng mình đi, tại tư tưởng mình thì có một cái pháp chấp là nó dính đó, nhá. Thành ra cái người hoặc dùng công án, người thì tịnh lặng, người thì dùng là quán ngay hiện tại vân vân, người thì nói là không khởi ba niệm quá khứ hiện tại, vậy là đủ thứ, cũng mới cái thực này thôi. Như cái này nó hơi rõ ràng là cho mình giai đoạn 1 đi thế nào, giai đoạn 2 nên đi thế nào, giai đoạn 3 như thế nào. Nó cắt đứt từ từ thì mình thấy cái đường lối nó họ rõ ràng hơn vậy thôi. Có nhiều thường thường lấy giai đoạn đầu để vô, tại vì họ dạy cái căn tánh của đệ tử họ không biết. Căn tánh này hợp với cái người giai đoạn này, họ đưa giai đoạn này, mình không biết, mình coi mình chập cái giai đoạn đó mình đi, mà mình chưa những giai đoạn chuẩn bị mà không đi. Nên nó khó khăn vậy thôi. Cái này là họ đưa hết mấy giai đoạn, nhưng mà căn tánh mình có thể là mình vượt, hãy lớp được, mình cứ vậy. Còn chắc ăn thì đi giai đoạn, từ từ cái người giải lớp được thì đi giai đoạn, rất mau thành tựu giai đoạn ở dưới. Họ quen cái dọn dưới rồi, họ đi cái rét họ thành liền à. À cái này là đi theo đó người bớt, mở giờ đọt cảnh trước. À, còn ngày năm tới là giai đoạn cao, cho hay đọt cái tâm thôi. Tức là đọt cái giai đoạn mà quán dưới này rồi. Tại nên họ phải biết được cái căn tánh, còn mình đi là từ tệ đi vô phải không? Là phải đọt cảnh trước. Là khá vậy đó, cái lối này là nó dạy thế là trong cái pháp cao đột, nhưng mà chỗ chia ra thứ lớp dạy. Chứ lớp này thực sự ra đó là mấy tổ phương tiện miện xảo, cái người đệ tử họ biết như thế nào, có thể họ đi dùng cái khác liền. Còn như cái này là đi như là cái người mà tệ thực tại là phải đi như thế này. Mà cái anh mà căn bánh cao đây tôi nghĩ cũng nên đi thế này, tại vì đối với họ đó thì mấy cái trước này họ không dính mắt, mà họ đi qua rất là nhẹ. Người ta có thể tầm một tháng xong họ vô chẳng hạn như 15 phút 20 phút họ thông qua được giai đoạn đầu. Còn như không mà nhảy lớp mà không biết là mình chưa có căn bản này mà nhảy lớp mới hụt chân á. Nó nếu mà không có thầy thì mình cứ đi từng tự theo cái lối mà mấy ông thầy tổ dạy. Thì cái thực sự cái lối thực hành này để hiển được cái lý của kinh Lăng Nghiêm. Cái Lăng Nghiêm hồi nào nếu nói mình phá cái này phá cái ghi nhiếp cái nọ mình không biết gì mà cái dụng sao, thì cái lối thực hành những cái pháp về đại viên mãn của ngài Liên Hoa Sanh, hay những cái pháp của đại thủ ấn của dòng áo giải của bên ngài Milarepa, nó đều có hình thức để mà đi vào cái tâm đó. Thì trong kinh Lăng Nghiêm nó thêm cái gì một cái trợ nữa, cái trợ đó là cái trợ làm an tịnh đạo tràng. Cái trợ đó trợ bằng thần chú. Cái trợ thần chú nó nói là cái năng lực thần chú của Lăng Nghiêm nó có năng lực nó phá cái chướng rất là mạnh. Mình tu mình vào không được là bị cái chướng. Hồi nãy như mình nói là cái chướng do ăn mà sót sanh. Thì nó phá luôn những cái chướng. Thành ra trong kinh Lăng Nghiêm đó, nếu mà cái người đọc kinh Lăng Nghiêm mà giàu có ăn ngủ dị tăng đó, là tập phá pháp cũng thành đó. À, bây giờ coi ngay là thằng chú nói luôn mà. Giàu phạm giới. À, mà tu phá nhờ năng lực của kinh Lăng Nghiêm mà cái chướng nó đánh tan mất cái năng lực phạm giới làm cho mình bị chấp. Thì cái chú Lăng Nghiêm nó có năng lực, nó làm mấy cái này nó giảm thế lực. Thằng chú đó nó thành cái như thuốc, tôi nói vậy đó. Còn cái cách này đó nó là cái phương pháp, nó là cái phương tiện, tức là một cách thức để tu tập, nó là cái phương tiện pháp. Còn cái kia nó là cái thuốc, hay mình dùng nó là nó phê. Thành ra nó nghĩa là Phật dạy mình nhiều cách. Chẳng hạn như mình nói à, cái cách mà làm đẹp thì phải như thế này, lấy cái chất này chất kia rồi xoa ngày mấy giờ đúng giờ nào, đó là cách mình phải làm mới đẹp. Còn thuốc nghĩa là gì? Lấy cái xoa vô là đẹp. Bản thể nó là thuốc rồi, đâu cần phải có cách này cách kia nữa, thí dụ vậy đó. Thậm chí nó là thuốc á, thành ra thành chú thuốc, thành ra nhiều khi cầm đậu phù gì nó linh ứng liền lại khái, thì bệnh mới tin thì phát đó. Đâu cần gì đâu, đâu cần phải làm gì đó. Cầm về là nó linh à, nó bạch thở nó là thuốc rồi, nó đang được trị bệnh rồi. Thành ra nói là sau này ngày Ai Nan mới hỏi là khi mà con tu các pháp vậy đó, con làm sao để tránh ma sự, con làm sao để là an tĩnh đạo tràng, tức là trong đạo tràng mình vô có những cái chướng ngại nó không bị phát sanh đó. Thì thầy nói là muốn cái gì đó là phải giữ giới nghiêm nhạc này vân vân vân, rồi phải thường trì tụng cái chú Thủ Lăng Nghiêm. Thì bây giờ cái đó là cái lối của kinh Lăng Nghiêm vậy, cái lối đọc trên nè, cái đó cái gì hiểu là cái lối mà cái Đại Thủ Ấn trong sách đưa vậy đó, nó giống giống vậy thôi. Thì với Thủ Lăng Nghiêm đầu tiên á thì nó dùng bên kia đó là tránh hành hạ tỏi nén phong cừ, phải không? Ảnh nó lại tập quán vô thường ăn bằng tâm, thay kia ăn bằng thân. Cái ăn bằng thân của mình nó làm cho cái tâm mình nó bị ảnh hưởng, khiến phạm giới, khiến cho tâm mình nhông tưởng nhiều chấp tướng này trước kia đó kia. Thì nó ăn bằng thân thường quán vô thường, thường quán nhân quả, thường quán khổ, thường quán thân người và quý. Thì tự nhiên tất cả những cái này mình không dính mắc nữa, nó có thế lực nó cắt bớt sự dính mắc của mình, cũng như là do cái thức ăn thanh tịnh nó làm cho cái tâm mình không vọng động nhiều, tham phát sanh nó ít, nên mình không có dính mắc mấy cái tướng ở ngoài nhiều. Cái đó xong rồi đó, qua giai đoạn thứ hai của chánh tánh chân tu á. Chánh tánh chân tu của bên kia là phải giữ bốn giới nghiêm nhặt cái gì, xong rồi sau đó mới phá hàng nghiệp gì. Thì chánh tánh chân tu của ảnh á phải quy y vào pháp Bồ Đề Tâm, thì rõ ràng giống thịt đây à. Có gì muốn ngủ, muốn thọ ngủ giới đâu có gì phải đắc quy y. Trong cái ngũ giới có gì là có quy y, nó không nói cái gì dư giới nhưng mà nó bắt cái gì phải giữ Bồ Tát giới. Thì trong cái chương mà sắc đại vọng vọng nói là sắc đại vọng vọng là trừ cái thô thôi. Ở trong cái trong cũng Lăng Nghiêm nói sau đó cái gì phải giữ Bồ Tát giới để trừ cái tâm tế ở trong. Này nói cái gì quy y. Nhưng mà cái con đường của mật tông, con đường của đại thừa nó lấy cái Phật quả làm chánh. Trong cái chẳng hạn như vậy thọ về tại gia Bồ Tát giới đó, nó có ngũ giới nằm trong đó. Trong cái giới của Bồ Tát Tại Gia nó có nhiếp một phần của luật nghi giới. Thành ra nó không nói tới luật nghi giới mà nó bắt cái gì phải bắt Bồ Đề Tâm, thọ Bồ Đề Tâm giới, tức là thọ về cái giới của Bồ Tát. Thì cái nhớ cái giới Bồ Tát á là trừ cái tâm khởi niệm, tức là giai đoạn 2 của thằng phá hành nghiệp, nó trợ cho giai đoạn 2 cái phá hành nghiệp. Xong rồi anh làm cái gì nữa? Anh tập cái pháp gần thượng tri thức. Thành ra trong cái kiến sai lầm ở trong cái giao giáo dục của vị coi đó, có những cái kiến sai lầm là chỗ sai lầm khiến cho kiến mình bị lợi lạc, thiện tri thức sai lầm khiến cái kiến mình bậy, nhớ không? Thành ra cái kiến của ngài Lợi Sanh biết rất là rõ, nó cho gì năm cái điều kiện để làm cho cái kiến mình nó vững chắc và không nhìn sai lầm. Thứ nhất, trong cái kinh Lăng Nghiêm nó chỉ nói mình một cái kiến thôi, là nhìn đúng cái lý tánh thôi, mà những cái duyên mà trợ cho lý tánh nó không phân gặp, mà ngài Lợi Sanh nói luôn cả năm cho mình. Thành ra nó nói đó, mình tập cái này đó là luôn luôn mình phải gần những thiện tri thức. Mà cái thiện tức của cái pháp đọc gen nó dạy cho quý vị trước khi đi pháp đốn ngộ cực, nó bắt tập bây giờ đồng chuẩn bị đọc gen nó nói là lấy thầy làm thiện tri thức, thành nó mới có pháp đạo sư quán, luôn luôn quán ông thầy của mình trong thân tướng một vị Phật. Cái quan niệm của Việt Nam á, thì vấn đề là ông Phật là quan trọng, thì quán ông Phật là thầy mình, giống như là ngày Ngộ Không vậy đó. Nha, cứ coi Đức A Di Đà là thầy mình đi, bởi vì ngày không cái ngày Tịnh Không không có chịu nhận đệ tử, ông nói là nhận Đức Phật A Di Đà làm thầy được rồi. Nhưng mà bên Tây Tạng á, thì nó cái truyền thống rồi đó, nó khởi quán ông thầy, tại vì ông thầy dạy cho nó, nên là ông thầy là cái người mà đến tin tưởng nhiều nhất, là nó luôn luôn nó phải nhớ tới ông thầy, bao nhiêu công đức của ông thầy, và cái tâm ông thầy giống như tâm vị Phật thanh tịnh, là làm sao nó luôn luôn nó quấn để nó khế nhập với cái tâm thanh tịnh, nó qua hình tướng của vị thầy. Nhưng mà trong tâm nó phải có ý định rõ ràng là vị thầy đó là ông Phật quá thân. Thầy cứ gì chọn hai chiều, có gì muốn chọn theo cái đó hiện giáo cũng được, hay là luôn luôn mình quán là Đức Phật là cái chỗ mình nương tựa, Đức Phật là thầy mình. Cái tâm của ngài luôn luôn rọi chiếu của mình để dạy nghiệp mình, để bảo vệ cho mình, đó là luôn luôn gần thiện tri thức. Cái tâm mình lúc nào nhớ Phật là nhớ thiện tri thức, khi nào mà không nhớ Phật nữa mà nhớ toàn là bạn bè chung ăn nhậu không là nói sao. Thành ra cái kiến sai lầm ở ngài Đưa Ra Thánh Nhất hay lắm á, cái gì coi là cái phần trong kiến sai lầm ở Đưa Ra Thánh Nhất đó, sai lầm về chỗ ở, sai lầm về thiện tri thức, rồi sai lầm gì đó mấy cái. Thành ra cái giai đoạn chuẩn bị ngài Liên Hoa Sanh đó, giai đoạn giữa đó, nó bắt mình nhũ ngũ giới giống như anh này. Là dọ giữ giới Tỳ Thang và giới Bồ Tát, là giai đoạn để mà trừ cái hiện nghiệp của giai đoạn 3. Thì mình đi qua hai pháp, một pháp định đầu tiên, hay là ba pháp quán. Sau đó một quán đầu tiên là quán ngay cái định, quán thứ hai là quán ngay cái động, quán thứ ba là quán ngay cái sắc ngoài trở lại cái hình thường ngoài hình quán. Thế là cái giai đoạn trừ hiện nghiệp á, trong kinh Lăng Nghiêm mới nói là cái gì tiệm tu á, là phải đi ba qua một giai đoạn định và ba giai đoạn quán. Thì ngài Lê Ba Sanh á thì sẽ dạy mình trong cái giai đoạn đó là cũng là phát Bồ Đề Tâm, đó là ngay đoạn giữa, trong giai đoạn giữa thì tại vì cái tri kiến của ngài sai lầm, ngài nói tri kiến sai lầm là do chỗ ở không đúng, rồi tri thức không đúng, vân cái gì không đúng á, thành ra phải tập thêm cái pháp đạo sư. À, giống như là mình đạo sư thì nó vừa hai cái, nó làm cho mình tăng trưởng niềm tin ở Tam Bảo, tại vì đạo sư tức là Phật. Để tôi nhắc là sơ sơ lược đó quý vị, không phải là cái đó, nhưng mà cái đó cũng là tương đồng để dẫn chứng những trường phái khác, mặc dầu họ có những đường lối khác nhau nhưng mà chủ trương cũng giống hệt Kinh Lăng Nghiêm. Rồi cái thứ ba của họ đó, họ trừ nghiệp chướng. Họ trừ cái trong này lấy thủ trường chú lương thủ Lăng Nghiêm vậy để mà trừ hết những nghiệp chướng, tại nó nghiệp chướng hiện hành quý vị dễ thấy đó, quý vị có chống được. Chẳng hạn như cấm sát thì giờ mình nói sát sanh, nó cấm sát sanh thì mình thấy rõ ràng. Còn nghiệp không quá khứ bao nhiêu đời kiếp mình sao biết, đâu hiện hành đâu, nó chủng tử mà, nó là chủng tử thuộc về danh tướng, bao nhiêu nghiệp thức phía trước thì họ dùng chú thủ Lăng Nghiêm họ trừ. Trong này dùng chú thủ Lăng Nghiêm để làm cái trợ, thì bên pháp này là ma sanh nó dùng chú Kim Ngân Cát Đỏ. Chú Ngân Cát Đỏ là chú cái năng lực giải nghiệp là cực mạnh của trong hệ thống đó, nó là 10 phương chư Phật hiện thành thanh ngày Kim Ngân Cát Đỏ. Rồi cái chú đó có năng lực là giải hết tất cả các nghiệp, thì nó có giống ấy, cái từng tự đi đó. Rồi bây giờ cái gì nữa, thầy nói là mình muốn tu một cái pháp mà nó rất là khó khăn, rất cầu kỳ này đó, ngoài vấn đề trừ chướng rồi đó, phải trợ bằng công đức. Thì đó là ngài bắt mình phải học thêm một số pháp về tăng trưởng công đức. Trong cái pháp đó là pháp cúng dường, lấy pháp cúng dường là chánh. Mà cái hiển giáo thì nó làm cái gì? Nó giáo đi phổ hiền, tại vì tăng đức rất là mạnh. Kỳ đó tôi có giảng Phật Luyện Thủ Hiền, tôi nói là cái đường lối của Phật tử Đại Thừa là đi theo cái hạnh Phật tử Luyện Thủ Hiền. Người nào nói là đi Đại Thừa mà không đi Phật Luyện Thủ Hiền á, nghĩa là cái phước báo sẽ không đầy đủ để mình đi vô con đường gian nan của Đại Thừa. Con đường Đại Thừa là đi ba tăng thì kiếp đó. Mà Phật đức Phật Luyện Thủ Hiền đó là toàn là công đức, là đối cái phước điền để làm không à. Thành ra cái lối của cái Mật Tâm Đại Tạng á, là nó bắt quý vị phải tập bao nhiêu pháp bố thí. Chẳng hạn như cúng dường mạng Đà La, cúng dường pháp thân, cúng dường báo thân, cúng dùng thân mạng để cúng dường là pháp chót, cắt cái độ thân thể mình cúng dường hết tất cả quan gia trái chủ. Thì cái Phật Quyền Phổ Hiền là một hình thức đó trợ pháp rất là mạnh cho tất cả những hệ thống tu tập của bên hiển giáo. Bởi hiển giáo phải nói tu, hiển giáo phải hiểu cái gì, tu hiển giáo là tu cái gì? Tu hiển giáo là tu lục độ ba la mật. Trong lục độ ba la mật á, nó có từ bi nhẫn nhục ba la mật, nó có thiền định trí tuệ ba la mật, và nó có cái gì, trí huệ ba la mật, thiền định và huệ ba la mật, nó có cả giới ba la mật. Bố thí là một cái pháp để nhiếp hết tất cả pháp, để dùng bồi công đức. Nhưng mà cái mà thực sự sanh trưởng công đức mãnh liệt nhất vẫn là cái anh hạnh Phổ Hiền. Thành ra khi mà ngài Thiện Tài Đồng Tử á, đi 53 thiện tri thức, thì đi hết 52 vị thiện tri thức rồi là toàn dạy cái lý thôi, nhập vô cái lý. Cuối cùng gặp ngài Di Lặc. Ngài Di Lặc mới, ông mà muốn thành tựu cái ông phải gặp Phổ Hiền, học một cái hạnh cuối cùng, tức là dùng nhất tất cả cái lý của ông vào cái hạnh của Phổ Hiền, tức là được hạnh Phổ Hiền là hạnh viên mãn nhất trong các hạnh Bồ Tát. Trong đó là cái cúng dường nhất giả lệ tăng chư Phật, nhị giả sinh tán nhân hai tam giả văn tư cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, nó dễ tỉ lập dễ sợ phải không? Nghe nào có gì đâu khó, mà phước báo thù liệt vô cùng. Thành ra Phổ Hiền nó có cái năng lực lạ vậy nè, đáng lẽ là nhờ Phật gia hộ gì mới sanh cực lạc được cái gì. Nếu quý vị mà không có phải nhờ Phật gia hộ mà vừa tự lực đi, chỉ có cái năng lực của Nguyện Phổ Hiền mới đưa quý vị đi nói. Tại nói là bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh mỹ quốc, tức là cái nhân duyên mà cái phước đức ít đó không sanh cực lạc được, phải nhờ Phật tiếp dẫn thì mình đi mới được. Nhưng mà lại có cái là cái thập nguyện miễn dương này là cái yếu tố để dẫn mình lên cõi cực lạc. Có nghĩa là nếu mà đi đúng cái thập nguyện dương hành đúng á, phước đức nó sanh trưởng mãnh liệt đến nỗi là cái phước đức đủ để cho mình đi sanh cõi cực lạc. Mình đây mình cúng một con Phật à, mới tốn bao nhiêu tiền nó cúng quá trời ở đất, dầm nó dầm nuôi con ông. Trong cái học luyện là vừa một cái tâm tưởng ra, tâm nó phóng ra vô lượng hào quang, đối diện vô lượng Phật trần Phật sát, vô lượng tâm dần tưởng ra để cúng vật, bứng như là vô lượng thiên hà. Một cái cúng của Hội Huyền á, mình cúng đây mà cả đời không ăn thua vậy á. Ngay một niệm của họ vừa quỷ lễ xuống, cái là lễ mười phương chư Phật mà lễ. Rồi công đức đó, công đức vô lượng, công đức khủng khiếp đó. Thực sự cái tâm mình là nó tạo thành pháp giới, cái tâm mình cũng là cái chỗ tạo nghiệp, mà cái tâm mình là cái chỗ tạo công đức. Hình tướng là cái chỗ để hình tướng dạng cái hoa, cái bông để mình nương vào cái đó để cái tâm mình nó phát triển ra thôi, hiểu không? Thành ra cái Phật Hiền đó đúng nghĩa là cúng dường mà dùng tâm để cúng không à. Thành ra cái tâm mình là nó rộng rãi vô lượng vô la, thành ra mình càng tưởng càng động chừng nào phước đức sanh nhiều chừng đấy. Thành ra nói thiệt, cái sanh này tôi quen tôi thật sự tôi giảng Phật Hiền có vẻ nó hơi linh động là tại chính ngay pháp đó tôi hành. Thành ra tôi giảng cái gì thấy hay, tại vì chính bản thể mình hành mà. Nên là trước khi đạo tràng là hành Phật Hiền, hành đàng hoàng á, quán tưởng đàng hoàng. Rồi mà tới một giai đoạn đó gì nè, mình vừa mình nghĩ mình lễ Phật chư Phật mà nó hạnh phúc an lạc ngay cái lễ của mình á, Tôi nói ủa gì gì quá, cái pháp này làm cho mình gần Phật, mình cảm thấy sung sướng dễ sợ luôn. Hoặc là tôi nghĩ là bây giờ tôi cúng dường chư Phật, cái tôi tưởng nó biến ra tùm lum là mình đang dâng dân cúng chư Phật, mười phương chư Phật đều là quan hỷ, người nó an lạc mà nó vui một cách lạ thường, nhưng mà ngồi tưởng tượng không à, từ đầu đến cuối. Bây giờ thử mới sẽ thấy cái này là kinh nghiệm thật. Phải tôi nói nó nổi là vui, nó nổi nó sởn ra bóc lên á, cái niềm vui mà nó rợn cả cái lông mình, da gà mình lên như nè, chứ không phải là vui bình thường. Nó lạc tới đó nó sung sướng hạnh phúc. Bây giờ tập đi rồi, tại vì cái cỡ Đức Phật nó trở thành thần tượng rồi, thành cho mình cảm thấy mình gần ngài, cứ như cái tâm mình nó hân hoan, nó an lạc, mà không những gần một Phật mà gần cái vô lượng Phật, cái người mình vui lắm. Thành ra tôi nói là trong kinh, cái kinh Hoa Nghiêm là kinh chủ trương gì? Cái kinh Hoa Nghiêm là cái chương chỉ cái đạo lộ để mình đi. Bây giờ mình đi trên con đường thành Phật thì có bao nhiêu đường mình đi, bao nhiêu phẩm vị mình đi, từ phẩm này nó chỉ đạo lộ mình đi. Thì cái đạo lộ cuối cùng là phải đi cái hạnh Hổ Hiền. Mấy đạo lộ trước là đi còn tập thiền định, tập mấy cái pháp gọi là bình thường của tất cả những cái thanh văn rồi nó tập. Mà đa số mấy cái tập đó để chi? Để đi vào được cái lý ngộ tâm. Khi ngộ tâm rồi là bắt đầu là hạnh Hổ Hiền, là con đường cuối cùng. Rồi thắc mắc vậy không? Bây giờ không thắc mắc vậy đâu phải không? Thì giờ mình đi trở qua cái thần chú, cái tương tiệm tu vậy quý vị cũng tạm thấy hiểu rồi. Vậy cái tiệm tu á, vấn đề tiệm tu á, tại tiệm tu theo cái lối Thủ Lăng Nghiêm là nó khó tu, mà không có chỗ tu nó khổ. Người ta nào giờ tu có chỗ tu phải không? Cái này tu cái nào chỗ nào nó cũng phá, không biết chỗ tu chỗ nào. Nhưng mà thực sự cái lối tu là nó gì đó, cố tình nó tu để mà tu được cái không tu, thành nó lập ra rồi nó phá, lập ra rồi nó phá, lập ra rồi nó phá. Phá bằng cách là cái tu mà nó quán sát để tìm được cái chỗ mà nó không chỉ được, rồi từ từ nó tùy thuận vào đó. Đó, vì cái phương tiện đó nó quá khó, thành ra trên cái lộ trình của Phật đó, thì Phật đưa ra những cái cách để trợ cho mình. Thì trong cái phương tiện đó thì nói là để phá cho những cái tập khí nghiệp từ nhiều kiếp quá khứ, hay nó buông tập trong cái thức tâm A-lại-da mình, nó trở thành những cái chướng ngại trong đường lối tu tập, tiệm tu của mình. Đó, thì Phật có cái phương tiện thiện xảo. À, cái phương tiện đó tức là dùng cái tâm thanh tịnh của Đức Phật hiển lộ qua cái năng lực thần chú. Thì thần chú này nó có cái chánh của nó đó, để trừ tất cả những cái che chướng trong cái lộ trình tu để đạt được một tâm, là cái chánh. Nhưng mà nó vì do tâm Phật lưu xuất nên có công đức giống như công đức của chư Phật, nên nó thành tựu tất cả những ước muốn của thế gian. Thành ra công chú Nghiêm này nó nói cái gì, cầu nam, cầu nữ được, nó giống như mấy cái thần chú khác vậy đó. Tất cả sự mong cầu của thế gian đều thành tựu, đó là do cái tâm bi của Phật trong danh hiệu thần chú mà phát hiện ra. Nhưng mà cái chánh của Lăng Nghiêm, phải nói là chánh của nó cũng là để cái để diệt nghiệp, là cái chánh. Còn cái những thành tựu đó, còn nếu mà đi thuần tú túy về chú Lăng Nghiêm không, muốn ngộ nhà bản tâm thì nó kỹ thuật riêng đi. Kỹ thuật đó phải đàn pháp, phải có người truyền pháp, phải có giữ giới nghiêm nhặt, phải có giới xương, vân vân. Những cái điều kiện đó bây giờ thì nó quá khó. Thành ra lấy thằng của Lăng Nghiêm làm trợ thì nó trở thành ra rất dễ, rồi mình tu cũng dễ. Mà nếu lấy chủ Lăng Nghiêm để tu thì nó trở thành khó. Nó cái đàn pháp nó khó lắm, trong này nó diễn tả ra ở trên tượng Phật bằng đồng, bằng vàng cao bao nhiêu, lập mạng đàn la qua sen bao nhiêu, cánh cái lợn lớn bao nhiêu, rồi cửa này nó phải hình đàm tượng ông này ông kia, rồi nó toàn là cái tướng không à, hữu tướng. Tôi thấy cũng ông vua có thể làm được, còn mình là chỉ có quán tưởng. Thành ra trong tất cả nói đã đó, tất cả những thần chú mà thuộc về bên đạo Phật á, là do cái bản tâm của vị Bồ Tát hay chư Phật lưu xuất. Bản thể nó là tâm, mà tâm mà khi mà đạt được cái trạng thái mà tâm của Bồ Tát đạo á, là cái tâm nó có năng lực là nó sẽ thanh tịnh trong suốt để mà không có một cái tướng, đồng thời nó có cái năng lực là nó có thể là trùm khắp pháp giới để là lạc chúng sanh. Nó có hai mặt, một mặt thanh tịnh trong suốt, nó gọi là bản thể của tâm. Thì do mình tập cái tướng này mà nó không cho mình suy nghĩ gì hết, thì mình chỉ duyên vào cái tướng để mình tu thôi. Thành ra cái âm thanh nó là trạng thái là âm thanh, mà âm thanh không cho mình suy nghĩ. Thành ra lúc đó thực sự ra, nếu mình thực sự là tập thần chú á, là tập cái nghe chứ không phải tập cái đọc. Nhớ nha, âm thanh á, mà chứ bây giờ mình nói, bây giờ mình đọc Om Mani Padme Hum đi, hay Om Mani Padme Hum á, thì thực sự á, trong cái tiếng Padme Hum nó có hai cái mặt đang để mình tập đó. Một cái mặt á là tâm mình phát ra, âm đi mà phát ra, và một mặt chứ không đi vào. Hai mặt này phải không lẫn lộn, tập một lúc cả hai được. Đa số người ta đường thường á, nhất là người niệm Phật bị cái lỗi nè, mà tập hoài người nó không ăn lạc, niệm ra rồi nghe lại, nhớ không? Ai nói ráng niệm ra rồi nghe lại. Niệm ra là một tâm, nó thuộc về ý thức, Ý thức mình khởi tiếng niệm ra, thì mình niệm ra, nghe lại nó thuộc về nhị thức. Cùng một pháp mà nó có hai cái thức nó đi xen vô thì không có định được. Hai tâm nó cứ chạy tới chạy lui à. Mình quên tâm này rồi sao mà nhớ tâm kia. Thành ra khi mà tập cái này chỉ chọn một trong hai, chứ không phải tập lúc cả hai. Nếu tập nghe thì cứ niệm bình thường, đừng để ý tới niệm hay không niệm. Bản thể âm thanh nó cũng bung ra rồi mà không cần tưởng nó thì nó vẫn ra. Chỉ lắng cái nghe thì vô định được. Nó đã vô định được mà nó cũng khó vô à. Là lý do là tại vì năm chữ không biết chữ nào để vô. Nó khổ, nhưng cái nó có kỹ thuật để vô. Kỹ thuật từ từ mình nói qua pháp niệm Phật. Thành ra trong cái lối này đó, cái dù trong cái này khi mà Phật chỉ cái cách dụng công á, tu á, thì Phật nói là mình bị phiền não là cũng chính cho anh mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này nó mình vọng tưởng mà bị phiền não. Nào ngờ rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý mình cũng là cái chỗ nó cột trói mình, mà nó cũng là chỗ giải thoát. Nếu mình dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý mà mình nhìn một cái pháp mà mình không vướng mắt nó, là ngay chỗ đó mình đã giải thoát. Từ cái Kinh Lăng Nghiêm nó dạy vậy đó, thì các Phật mới hỏi lại tất cả những vị Bồ Tát ngồi trong pháp hội á, ông do cái gì ông tu thành? Thì người nói là do con mắt tôi tu thành. Người thì nói do cái âm thanh tôi tu thành. Người thì do nó nói là do cái nếm của tôi mà tôi tu thành. Hay nhiều người nói do cái tướng hư không mà tôi tu thành. Đại khái vậy đó. Thì mới chia ra làm 25 pháp để cho mình tu. 25 pháp này tôi không có nói, mà thực sự tôi không chắc không đủ trình độ nói. Ông nào cũng nói sơ sơ. Ông nào cũng nói sơ sơ. Chỉ có pháp nhĩ căn nhân thông là nói tương đối kỹ lưỡng. Trong này thì mình sẽ giảng một cái pháp. Trong 25 pháp này mình lấy cái pháp là Ngài Đại Thế Chí. Ngài Đại Thế Chí nương vào cái kiến đại mà thành tựu được cái pháp niệm Phật. Thành tựu được niệm Phật và cuối cùng là trở thành ra một bậc đại thượng thủ ở trên cõi giới Cực Lạc. Hiện giờ là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì ngày mai mình sẽ giảng cái này. Cái nói tu hành theo chí rất là hay. Tu 24/24. Bởi kiến đại của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý mà tu hết. Không có cái miệng không đâu ạ. Mắt tay một lần nghĩ là tôi phải tu hết pháp niệm Phật, đại trí là tu cái nào cũng tu, sờ cũng tu nữa, tại nó thuộc về thân, thuộc sờ cái cũng thành pháp niệm Phật nữa. Bởi vậy ngày tôi nhớ Phật 24/24 mà cái kiến đại tôi nhớ Phật 24 như con nhớ mẹ nên chắc chắn tôi phải về thầy mới sờ để mà không nhớ Phật là tật rồi. Thành cái đó tu đó nó hay hơn cái miệng không đó, là có đại thế chế là dùng kiến đại để tu. Ngày Văn Âm á thì dùng cái nhĩ căn để tu đó, nhĩ căn để tu. Thành ra bây giờ mình nói lại nha, nói về cái âm thanh á, mình nghi thằng chú là cái gì? Thằng chú đó là thằng chú, cái bản thể nó là âm thanh. Hay nó lưu sức là lưu sức từ bản âm thanh mình của Phật mà thành cái tướng âm thanh. Tại vì cái âm thanh đó là xuyên vết tường nó đi được. Xuyên vết tường người ta có thể nghe được, mà nếu mà sắc tướng á, xuyên vết tường nó bị trở ngại. Thành ra Đức Phật phải dùng cái phương tiện nào mà người ta có thể cảm nhận một cách dễ dàng, để mà người nào cũng được, nếu là được cái thuận lợi nhiều, thành ra dùng cái tướng âm thanh nhiều. Nhưng mà khi mà nói về tướng âm thanh á, khi mình tập á thì nó đi dính vào hai cái. Muốn trụ vào tướng âm thanh chỉ có chọn một trong hai để trụ, hoặc là chọn từ cái miệng nó ra thì quên cái nghe đi, hoặc là chọn cái nghe vào thì quên cái miệng đi. Hiểu ý không? Chứ giờ mình niệm Nam Mô Phật, nó Phật quen đây, hay là Á Ni Bất Di Hồng, Hồng quen đi, mình đâu cần phải để ý cái miệng niệm nữa. Thời tiếng Ai Phật nó vẫn gian, nhưng mà lỗ tai mình phải chú ý cái nghe thôi, thì từ từ mới vào định được. Chứ đừng có mấy ông đó là niệm rác, mấy thầy A Di Đà thì ưa nó niệm tai nghe, mình niệm tai nghe, tôi tập thử nó khổ não vô cùng, khổ lắm, vô không được. Tại vì hai cái nó vô vậy nè, thực âm hơi bên một cái thì rất là dễ vô, nhớ vậy. Tập thử sẽ thấy liền à. Nếu mà người nào tập quen rồi đó, niệm Phật rồi đó, quen cái nghe rồi đó, thì cứ quên đi, nhớ cái nghe, một cái tâm không nghe gọi là vọng niệm, và thất niệm thì phải trở lại cái nghe, trở lại liền. Thì cái hai cái người mà lấy cái nghe đó lập đó, phải có cái máy niệm Phật. Tại vì có lúc mình niệm rồi mình không niệm, âm thanh nó sẽ mất. Nếu mình niệm Nam Mô Phật mệt quá không niệm nữa thì không có cái âm thanh, nó có cái đường cái nghe nó thường hàng. Thành ra cái âm thanh niệm liên tục thì càng tốt. Nhưng mà lúc đó không có lấy cái tướng âm thanh nữa, mà lấy cái nghe từ từ. Thực sự mình nhờ cái duyên cái âm thanh, thực sự cái pháp niệm Phật đó là duyên vào cái âm thanh chứ không phải duyên cái nghe. Cái nhĩ căn duyên thanh của Đức Quan Âm á, lấy cái tánh nghe làm cái cơ sở để trụ chứ không phải lấy cái tiếng nghe nha. Pháp môn tịnh độ của mình á là lấy thanh trần làm tiếng trụ, cũng lỗ tai đó, cũng cái lỗ tai đó mà anh lấy một cái. Thành ra anh nói là tôi nghe tiếng niệm Phật là tập tánh nghe Quan Âm là trật. Tập nghe tiếng niệm Phật mà tập tánh nghe Quan Âm thôi, quên cái tiếng của Nam Mô Di Đà Phật đi. Cái tiếng tánh nghe nó thành ra cái tánh rỗng rang vô tự tánh, ngộ vô cái tâm. Còn cái tướng nghe đó là tại vì mình dùng cái nghiệp, mình phải dùng cái tướng nghe, tánh nghe thanh trần. giỏi đến nỗi mà giảng tùm lum hết á, thành ra một đứa gì hạ thủ cũng không vô đâu chỗ nào á. Lúc vô tánh nghe thì nó không vô, mà vô cái tướng nghe thì nó lộn xộn. Thành ra cái gì rõ ràng, mình tịnh độ là cái nghiệp, ok, chấp nhận nghiệp, lấy tướng tạo nghiệp, một cái tướng là tướng công đức. Cái tướng này mình nghe được một cái là công đức nó phát sanh là phải nghe bằng âm thanh của tiếng A Di Đà Phật, chứ không phải là nghe bằng cái tánh nghe, là cái tánh không rỗng rang trong sáng không có. Cái kinh Lăng Nghiêm nó dạy cái gì đó là cái tánh nghe mà không có âm thanh vẫn nghe. Cái gì học rồi vậy? Đó là cái nghe của Nhĩ Cao Nhân Thông. Mà cái nghe của âm thanh thần chú hay là âm thanh cái kia đó là cái nghe có một cái thanh trần, lấy thanh trần làm đối tượng. Thành ra cái hay nhất lúc mình tập niệm Phật hay tập thần chú á, là mình phải khởi cái máy lên. Tại vì cái mình niệm á, mình nghe thì lúc có, lúc được, lúc không. Mà cái máy thì nó thường ngày, lúc mình không niệm thì cái âm thanh nó vẫn còn. Âm thanh vẫn còn thì có chỗ mình duyên. Thành ra mình có chỗ duyên, cái niệm nó không có lạc. Không lạc niệm riết thì cái tâm mình có chỗ trụ. Ha, mà mấy vị tập mà trụ được á, tâm nó an lạc lắm, thật sự vậy. An lạc hạnh phúc thiệt, đó là trạng thái của thiền định thôi, không có gì hết á. À, nếu quý vị có niềm tin nữa thì nó sẽ được một cái sự an lạc do sự bảo vệ nó phát sanh song hành. Mà cái an lạc do cái sự bảo vệ nó sẽ phát sanh nó mãnh liệt hơn cái an lạc của thiền định nhiều lắm. Nó lẹ hơn nhiều. Cảm thấy mình chẳng hạn như quý vị chưa trụ được âm thanh nhưng mà nghe âm thanh này cảm thấy Đức Phật lúc nào cũng gần mình, bảo vệ mình, lúc đó tự an rồi. Mà cái tâm nhẫn vọng nha, cái tâm nhẫn vọng chứ lúc mất lúc có. Nhưng mình nghĩ Đức Phật bảo vệ nên có tiếng không có tiếng, mà Đức Phật bảo vệ nên tự nhiên cảm thấy người nó an lạc. Cái an lạc này là thực sự an lạc do sự bảo vệ. Mà cái đa số Phật tử tịnh độ của mình á, đi cái pháp tịnh độ nó dễ an lạc là tại vì cảm thấy Đức Phật bảo vệ mình. Thành ra trong tham sân si họ vẫn an lạc. Còn an lạc thiền định đúng nghĩa đó là cái duyên rồi âm thanh, lúc đó chỉ tâm mình nó nhớ âm thanh, cái tâm tham nó không phát sanh, tâm sân nó phát sanh, thì cái an lạc đó an lạc do trụ được, nhưng nó mà là do có định. Mà cái pháp của tịnh độ mấy đệ tử tôi mà thực tập á thì không cần định mà họ vẫn an lạc. Vậy lý do tại sao biết không? Là mình ca tụng Đức Phật quá sức. Không phải quá sức, đúng nghĩa là cái công đức của Đức Phật. Thành ra họ niệm Phật là họ an à. Rồi niệm cái Phật cái cảm thấy như Phật luôn luôn bảo vệ hào quang che chở, đâu còn gì phải lo sợ nữa. Hiểu không? Cũng như thí dụ như mà tôi bởi tôi nói là ví dụ như cái người ở nước Mỹ họ an hơn mấy người nước khác, là đi đâu Mỹ nó cũng binh. Nó có bản thể vậy đó, cũng như là mình có người che chở mà có gốc dù cao á thì mình đi đâu mình cũng an hết trơn á. Không có ai mà làm được mình an. Cái an đó không phải là hết sao xưa mà an. Vì cái sự chào chở đó nó mạnh liệt mà mình an. Thành ra cái an này nó dễ có lắm. Khi mình tưởng Đức Phật như là đúng nghĩa công đức và cái bản nguyện Đức Phật, tâm mình an vô cùng. Thành tôi nói là không niệm tiếng niệm Phật nào vẫn vẫn sanh, an đến mức độ đó. Ở đây có nhiều người nó trời không biết vẫn sanh không. Trời ạ. Để cho đời hiểu Đức Phật ra sao phải không? Biết là không hiểu được Đức A Di Đà muốn độ tất cả chúng sanh ra làm sao? Mà tin đó là không niệm tiếng nào vẫn sanh kìa. Thành ra không niệm tiếng nào đáng sanh, huống gì có niệm thì chắc chắn vẫn sanh còn dữ nữa.
Thưa thầy, nếu mà không niệm tiếng nào như vậy thì đâu cần tu
cũng được vẫn sanh. À, nó không vẫn sanh là thế này. Thấy không? Mình phải hiểu mình giải thích thêm. Bác dạy rãi rất là có lý. Không tiếng nào vẫn sanh tức là mình không niệm tiếng nào Phật vẫn phóng quang tới rước. Nghĩa là cơ hội giảng sanh mình vẫn có, còn vấn đề mình bước lên không á là mình chọn. Thành ra sự tập là tập cái bước lên, tại vì khi đó giống như mình nói chẳng hạn như Đức Phật từ bi nên trong cái tâm của ngài nó không có người này niệm nhiều tôi mới rước mà người kia niệm ít tôi không rước. Nói vậy là không phải là Phật, tâm Phật là bình đẳng, tất cả chúng sanh đều thương mến như con đẻ vậy đó, đều muốn đem về đó rồi dùng cái giáo pháp để từ từ dùng phương tiện để từ đưa lên. Thì Tây Tạng nói rất là rõ, Tây Tạng nói là khi chúng sanh mất là 10 phương chư Phật phóng quang tới để mà tiếp độ, chứ không phải một riêng một Phật. Rồi không chịu theo vậy, thấy hào quang nó chói mắt, cảm thấy không hợp với tâm cảm mình, không chọn, thì lúc đó mới cái hào quang của 10 lục độ chúng sanh nó mới phóng tới. Đại khái vậy đó. Thì cái nghiệp mình là cái nghiệp mình chọn đường mình đi. Thành thử ra tại sao mặc dầu biết rằng là cơ hội giảng sanh mình chắc chắn là Phật trước giảng sanh, không lo không Phật trước, chỉ lo lúc đó mình có bị cái ái dục nó lo kéo mình không, chỉ lo lúc đó có bị một cái phiền não chướng nào nó khởi lên làm cho mình không chậm, mình không bước đi lên không. Thành ra mặc dầu nó thấy rõ ràng là mình đi được, nhưng mà cái vấn đề mình hiểu được rồi, Phật cái rước là không có lo, là Phật bỏ nữa rồi, bây giờ chỉ lo con cái giờ phút đó mình cái ý muốn đi mình nó còn hay không. Thành ra tập ngay bây giờ là tập cái đó để mà giảng bên đó, để mình thấy rằng định độ là tập cái gì. Thực sự ra nó là một tập một ý nguyện hợp với cái ý nguyện tiếp độ của Đức Phật, là cái tâm khao khát muốn nhận sanh. Vậy thôi. À, mà cái tâm đó, đó là phải thấy là đối với thế gian không còn gì lưu luyến mình nữa. Chứ hạn như bây giờ mình muốn vừa đi Mỹ, vừa muốn đi Tàu, vừa muốn đi Nhật, vừa muốn đi chợ, tùm lum tùm la, năm sau cái tâm rồi không biết đi đâu nữa. Không, tôi nói anh nghe, tại vì anh học cái này đó thì giải sai cái đó dễ lắm. Cái Phật không có cái tướng nào á, nó trụ hết trơn á. Thành ra nói là khi mà đạt được cái đăng thái mà cái tâm của vị Bồ Tát là trùm khắp pháp giới luôn á. Cái người nào cũng nằm trong chư Phật hết trơn á. Nếu mà Phật còn cái tướng luôn chướng ngại, cái tướng là chỉ có cái phạm vi này mà không có phạm vi khác là cái tướng đó bị chướng ngại. Nó không phải là cái bản tâm, mà Đức Phật đã thành Phật rồi, cái tâm bản nhiên là có rồi. Nhưng mà cái tâm của Đức Phật A Di Đà là còn theo cái bản nguyện và diệu dụng nữa. Bỏ cái mỗi Đức Phật có cái bản nguyện riêng nên cái diệu dụng nó mạnh hơn thôi. Thành ra mười phương chúng sanh niệm Phật thì mười phương đạo quan đều phóng tới. Và mời giờ mười phương cái trong Đức Phật A Di Đà trong kinh Bán Thọ Kinh nó nói là ngài có tất cả là 12 danh hiệu. Vô ngại quang, vô đoạn quang gì đó, tức là hào quang ngài chiếu khắp không có chướng ngại gì hết á. Người nào cũng nhận trong nằm hào quang của ngài hết á, trơn á. Thành ra thực sự ra bây giờ mình là đạo Phật thì ngài cũng chiếu tới, hay mà mình là con thú ngài cũng chiếu tới. Hay mà ngài là mà người mình là Thiên Chúa giáo ngài cũng chiếu tới. Không có sự chướng ngại trong tâm Phật, nó không có phân biệt, tất cả tướng chúng sanh đều có một sự thương yêu trùm khắp vậy thôi. Thành thử ra người niệm Phật là gì? Để tập để mình nhớ tới Phật để mình đi thôi. Cái hình như nhớ ba quá, cái ba ơi đại khái gì đó. Đại khái thực sự cái tướng niệm Phật là gì? Để có cái đối tượng để hướng tâm mình về cái đó. Bằng ngày đó thì nghĩa là như cái đài radar đó, phát sóng là phát sóng trùm khắp hết, nhưng mình đặng trúng cái đài thì mình đi. Thành ra Đức Phật giống như đài radar vậy đó, đài phát sóng là phát sóng hết, dùng nào cũng bắt được, thì bắt được hết trơn á. Nhưng mà lúc đó mình muốn đi thì nghĩa là cũng như mình rà trúng cái tần số để mình đi á, trong cái tâm mình nó cũng có cái đi không đi rồi gì dùm lum trong á, thành ra phải chuyển qua cái tần số đi. Tần số đi tức là ý nguyện á. Thành ra thực sự ra tập A Di Đà, nếu thực sự tập rõ ràng là tập cái gì, là ý nguyện muốn đi. Thì trong đấy, trong cái kinh điển nó nói đó, nó nói có những cái bất tư nghì không có thể dùng cái trí óc bình thường mà giải đáp được, đó là nghiệp lực chúng sanh bất tư nghì. Bây giờ tôi hỏi là giờ hỏi bây giờ trong một trong cuộc đời anh có bao nhiêu cái tâm thì giáo nó đến tính nổi không? Mỗi tâm một nghiệp á, trong cuộc đời hỏi bây giờ trong một đời anh chưa, anh có bao nhiêu cái tâm, rồi hỏi anh kế bên có hơn anh bao nhiêu tâm hay là ít hơn nhiều tâm, không tính được. Mà một cái xác khởi tâm mình là một cái nghiệp rồi. Hỏi gì, nó hỏi vào cái trạng thái bất tư nghì, mình trả lời đâu, nó như là vô cực rồi đó. Hỏi vô cực là bao nhiêu vậy, không ai trả lời được hết trơn á, anh hiểu không? Công đức Phật cũng là một loại bất tư nghì, nó nói có bốn cái bất tư nghì: xích thiền định bất tư nghì, nghiệp quả chúng sanh bất tư nghì, đại khái gì đó, nó đại khái gì có những cái bất tư nghì. Nên công đức Phật chẳng hạn như ở ra sao mà ở dưới địa ngục mà có thể Phật độ phóng hào quang tới mà chúng sanh lúc đó theo, nghĩa là chấp nhận là theo Đức Phật thì Phật vẫn tiếp dẫn được, gọi là đại nghiệp vãng sanh. Thành ra nhiều khi bởi vì nhiều người mà chết mới cái vụ tụng kinh. Tụng kinh đến lúc đó trong cái cảnh giới mà u minh á, có những cái sợ hãi quá, sấm chớp gì quá, thì lúc đó chẳng hạn họ thấy cái tâm của ông thầy tin tuyệt đối vào vị đó, ta thấy cái tâm của người thân nhân của mình tin cái đối tượng nó cứu gọi mình, thì họ lúc đó họ đâu có chỗ nào bám víu nữa. Họ chỉ nghĩ là thân nhân mình là người thương mình nhất, mà bây giờ mình trong cái khổ nạn mình gió thổi mây bay sấm sét chớp và tứ đại mình nó phân ly như vậy, thì họ nghĩ là thân nhân mình tin người đó, chắc người đó có năng lực, tự nhiên cái tâm họ có thể cả cuộc đời họ không tin, nhưng một lúc đó họ chuyển cái tin thì họ đi được. Họ đi được là gì? Là do cái năng lực của Đức Phật hoàn toàn không phải năng lực của họ. Khi mà lên trên trển rồi đó thì sao? Lên trển rồi là Đức Phật sẽ giáo huấn lại tất cả những cái cảnh thắng duyên của cực lạc, nó không làm cho người đó khởi tâm tham được, tại vì họ cầu cái gì có cái đó nên tâm tham không phát sanh. Thành nó có nhiều người đặt vấn đề tôi tham tùm lum, tôi sân tùm lum lên trển thế sao? Tôi sân anh phải có cái gì đối nghịch, không có dự ý, không có gì nó mới sanh. Anh trển cái gì cũng không có thiện tri thức, cũng không làm gì anh buồn giận, mà anh cầu cái gì thì được cái đó, là cái sanh nó không phát sanh. Thành ra đó là giống như kinh Lăng Nghiêm nó nói nè, tham sân si bản thể nó vô thể tánh, bản thể hồi nào nó là nhất bàn, do cái tâm mình vướng mắc nên nó cỡ thành sân si, nó thành nó trói buộc. Thành ra cõi cực lạc đó, nó nói là một cái cõi mà nó thuận duyên nhất, theo ngài Trí Tịnh nói là cái cõi mà lên trển làm cho những cái ác nghiệp mình nó không có năng lực để phát sanh. Thì lúc đó những giáo pháp của Phật đưa từ từ, cái từ từ mình chuyển, từ từ chuyển qua đi, chuyển qua đi. Nó không phát sanh được, nhưng cái nghiệp nó vẫn còn trong tâm thức á, nó chưa có duyên thôi. Nó không có duyên phát sanh, thành nó thanh tịnh. Khi thanh tịnh rồi nó chuyển qua cái tâm mình thanh tịnh, tâm thanh tịnh tự động nó có năng lực nó làm cho mấy ông kia được tiêu luôn. Đó là cái cảnh giới cực lạc, nó là cái môi trường thích hợp là vậy. Anh còn thắc mắc gì nữa không? Cái cực lạc là nhiều cái thắc mắc lắm, tại vì thực sự ra là cứ thắc mắc đấy. cái luân hồi đó ha, là cái sự sanh ra sanh tử, có sanh tử ra đó, thì cái sanh tử đó là Phật có nói trong nguyên nhân đó là đại khái làm sao anh nói cũng trúng, tức là phải là diệt hết vô minh. Nó có hai cái nguyên nhân để sanh ra sanh tử. Hai nguyên nhân có la hán đó là ái dục là nguyên nhân của sanh tử. Một nguyên nhân có đại thừa đó là vô minh là nguyên nhân của sanh tử. Bây giờ mình hỏi ái dục là cái gì hả? Giờ chẳng hạn cái gì gọi là ái dục, cái gì không ái dục, cái đó là một hệ thống pháp học. Bây giờ chẳng hạn vô minh là cái gì? Cái gì vô minh, cái gì không vô minh? Thì ai cũng nói minh hết trơn, tôi nói tôi ngu đâu. Thế là như cái anh Phật kỹ thuật, anh nói anh cũng minh vậy. Nhưng Phật nói là anh là vô minh. Cái minh thật sự là cái minh của Kinh Lăng Nghiêm này nè, không chỉ được. Thành thử ra, nói thì rất là dễ. Khi mà anh nói vào giống danh tướng, họ sẽ quay anh hoài à. Thành ra anh phải dặn họ, thường thường người ta hỏi, thường là cái tổ mà lý luận, mà cái cách họ nói ngoài đạo, họ hỏi lại họ. Chứ không bao giờ mình trả lời họ hết trơn á. Mình trả lời là mình vào trường thế thụ động và mà họ sợ hỏi hoài. Cái hạn như mình hỏi vậy, luân hồi. Luân hồi thì anh hiểu luân hồi là cái gì không cái hả? Quan niệm trong tôn giáo anh luân hồi là cái gì? Ít nhất phải hiểu cái tông chỉ người ta trước cái hả? Rồi cho nó giải thích đi. Khi nó giải thích tự nhiên lòi cái sơ hở của nó ra. Còn mình trả mình á, thì mình trả lời theo tông chỉ của phái mình. Đương nhiên nó sẽ bác bỏ. Trong lập trường của nó không chấp nhận cái đó. Thành anh sẽ nói hoài mà tiêu giáo không bao giờ nó chấp nhận. Thành ra cái lối Phật dạy cũng vậy. Phật muốn độ cho Bà La Môn, hỏi Bà La Môn trước. Bà La Môn hỏi gì? Hỏi thượng là Bà La Môn. Anh nghĩ cái đó là cái gì? Chẳng hạn cho nói như bên mình gặp mấy người nào nói trời ơi mình đâu cần phải thọ giới chứ, thì mình thiện là được rồi đó. Thiện là cái gì vậy? Quan niệm anh cái gì là thiện, anh nói tôi nghe coi. Rồi khi nói cái thiện rồi nó nếu anh quan niệm cái gì thiện, tôn giáo tôi có cái thiện nè, cái thiện tôi soi cái thiện anh nó siêu việt mấy lần hơn nữa. Mình trình bày ra cái giới của mình, lý do tại sao như vậy vậy, trong cái thiện của nó mới thành đúng đó, nó mới chấp nhận. Chứ nó nói thì ngon lắm, tôi nói rồi, tôi đâu cần phải theo đạo Phật tu gì đó, làm thiện là tốt rồi. Tôi hỏi anh giữ được pháp nước Mỹ là thiện hay giữ nước pháp Việt Nam là thiện? Anh làm cái gì gọi là thiện? Anh đánh đứa con là thiện hay là anh chiều chuộng nó là thiện? Cái nào là thiện đây? Thiện anh mà nếu mà đối tượng thay đổi mà cái thiện anh thay đổi thì cái thiện anh không có cái tánh nào hết á. Vì anh lấy cơ sở ra anh lập cái thiện. Hỏi mà hỏi nó bí à. Cái lối lý luận của bên kia vậy đó, anh phải biết tông chỉ của người ta anh mới nói chuyện được. Thế mà anh cứ bị người ta hỏi cho anh cứ đem cái tông chỉ của mình nói thì nó bá. Không hiểu không? Bây giờ tôi nói anh có một cái pháp, nó là một cái chân lý lúc ráo nó có. Có cái pháp là một chân lý tạm thời nó có. Có một cái pháp là do một cái sự thiên kiến nó sanh ra. Thành ra giới cấm của Phật đó, nó tuyệt đối là do cái tam minh Đức Phật thấy được cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp mà phát sanh ra để cho mình giữ. Còn cái thấy của kia đó là cái thấy nó gọi là nó bắt mình phải chấp nhận giữ, mà nó không có phải là do thấy nhân quả nhiều hồi nhiều kiếp. Anh thấy không? Thành ra tôi nói giới Phật đặt ra hay là cái giới giữ rượu. Phật đặt ra mà cái giới đó, thầy Phật nói là cái giới này không có tội mà phải đặt có gì giữ. Mà trong cái giới kia nó không bao giờ nó nghĩ tới cái đó. Ngay Bà La Môn giáo là cái gọi là giáo lý, nó chấp thịt Đức Phật đó, thác đạo trong nó có hết, mà giới uống rượu nó không có. Thành ra mình khi mà mình giải thích gì đó thì đây, cái này là một cái sự gọi là do mình nói là do một cái kiến nào đó đầu người ta đặt ra hệ thống đó, cũng như chẳng hạn như luật pháp của Mỹ vậy đó, do cái quan niệm sống của nước Mỹ, do cái quan niệm suy nghĩ của nước Mỹ đặt ra một cái luật lệ đó, tối nhất Mỹ là thiện. Tại tôn giáo vậy đó, khi mình ảnh hưởng bởi một cái tư tưởng nào, một thành kiến nào thì họ đặt ra một hệ thống của họ, cái luật pháp để cho những người sống trong động họ cho cái đó là thiện, mà cái thiện đó rút ráo hay không rút ráo là cái chuyện đó là đặt vấn đề. Thấy không? Cái thành đó nói là nếu mà giữ cái đó không giải thoát thì hỏi căn cứ vào đâu mà không giải thoát. Như hàng giáo lý tôn giáo thì trên nguyên tắc giáo lý tôn giáo với Phật nó đã khác biệt nhau một cái rồi. Khác biệt nhau một cái là bên kia là lên thiên đàng là vĩnh viễn, còn bên này á nó nói là vẫn là trong cái dòng luân hồi sanh tử. Nếu có cõi giới là có sanh có diệt, không cái nào gọi là vĩnh viễn được hết. Thành thử ra cái lập trường nó khác nhau, mình dùng cái lý luận của luân hồi của mình để mình nói chuyện với nó thì nó không chấp nhận. Bởi nhiều khi mình muốn học mà mình nói chuyện với ngoại đạo á, thì trong trường hợp Bồ Tát mà phát tâm mà muốn độ ngoại đạo đó thì phải học ngoại minh. Ngoại minh là cái gì? Học ngay giáo lý của nó, học giáo lý của nó để hiểu nó lấy tông chỉ nào để vận hành giáo lý của nó. Rồi mình cái tông chỉ của mình là sao? Khi nói đó, nói chuyện với nó là dùng giáo lý nó để nói với nó. Rồi đem cái đạo Phật, cái siêu việt của đạo Phật để chứng minh cho nó coi. Các anh nó vẫn còn cái sơ hở chỗ này nè. Nó không có viên mãn chỗ này. Giáo lý tôi nó cũng có cái giống anh nhưng mà nó vượt qua cái đó. Thì từ từ người ta mới nghe, ta mới chuyển. Anh thấy không? Mà cái ngõ đó là do các vị Bồ Tát phát tâm. Tại vì mỗi vị Bồ Tát phát tâm họ sẽ làm một việc. Chẳng hạn như có nhiều khi phát tâm muốn độ ngoại đạo thì họ sọc cái đó đó. Có nhiều người phát tâm muốn dùng cái sự thân chứng của mình để mà làm chúng sanh làm gương, thì họ sẽ đi theo đường lối khác, họ không để ý cái vụ đó. Thì mỗi người phát tâm một cách. Nhưng mà cái lối mà gọi là lý luận như vậy đó, thì hồi xưa lục đạo, xưa mà đạo lý luận tùm lum rồi. Nhưng mà Phật luôn luôn nói, cái lỗi nhất là thuyết pháp đó, là không nói theo tâm người ta. Thành ra lúc học nhân minh luận đó, nó dạy cho anh cách lý luận để nói chuyện với ngoại đạo. Phải có tâm, có dụ đủ hết trơn á. Nhưng mà nói chuyện người ta, mình phải nói cái tâm của mình, hiểu được cái tâm người ta, đem thí dụ để dẫn chứng cho người ta thấy cái sai lầm của người ta, đem thí dụ để minh chứng cái mình trúng. À, nó giống như tam đoạn luận vậy đó, nhưng mà nó làm năm đoạn chứ không phải ba đoạn. Anh thích đó, anh nào phải nghiên cứu về cái nhân minh luận, nó hay lắm, rất là hay. Thì mình nói chuyện là rất là vững chắc, thôi ta bẻ không được. Định nghĩa danh từ nữa chứ, trong đó nó định nghĩa từ danh từ một á. Bởi vì mấy nhà mà luận gia, luận sư á, họ giỏi văn phạm lắm, người đó rất là giỏi văn phạm. Một cái từ vừa nói giờ chẳng hạn gì chấp, không chấp nhận cái chữ chấp đâu. Chấp cái gì, cái đó là sao, tưởng tượng được không, cái đó nằm ở trong hay nằm ở ngoài. Hỏi tới mức độ hỏi nhiều khi cái luận người ta không có cái đó, bị hỏi hồi người ta cứng miệng, mình không cần trả lời người ta thua, chưa kịp trả lời nó hỏi không người ta hết gì trả lời à. Thành ra mấy luận sư họ giỏi là tại vì họ giỏi văn phạm lắm, họ giỏi văn phạm lắm. Thành ra họ nói cái từ nào không có rõ ràng là họ dẫn tới nơi à. Thành ra nếu mình hỏi mà không có lập trường, không có lý luận chắc là bị mấy luận sư nó dẫn chết. Nó không đâu trả lời mình, nó dặn mình mà mình thấy câu hỏi mình tự động đã vô lý rồi, nó hỏi trả lời luôn á. Thà trả lời gì đó. Nguyện đem công đức này ứng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo.